sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Và lần này, bài hôm nay là bài thứ 53. Chúng ta đang ở phẩm thứ 2 và hôm nay là buổi thứ 9. Phẩm thứ 2 là Đức Tùng Phổ Huyền. Thiện Giang giảng hình như cũng được lâu rồi. Thiện Giang không nhớ là từ bây giờ là qua mấy tháng, nhưng mà nhớ là ngày khởi giảng bắt đầu chọn ngày lễ Phật Đản năm nay, cho nên là chúng ta coi như là cũng coi như là có thể nói là hơn nửa năm, hơn nửa năm chúng ta đi được 53 bài. Như vậy tính là nửa năm đi 53 bài, một năm thì chúng ta đi được 100 bài. Như vậy chúng ta đi gần 2 năm thì hết bộ này. Đó là mục tiêu đặt ra. Trước khi vào bài hôm nay, chúng ta sẽ coi một đoạn khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không trong tập 117 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Hòa Thượng nói, chúng ta hy vọng có thể niệm 3.000 biến Kinh Vô Lượng Thọ. 3.000 biến có thể tụng thuộc rồi. Chú giải của niệm lão chí ít cũng phải xem 30 lần. Phần lượng đó lớn, 30 lần có thể giúp chư vị đoạn nghi ngờ, đoạn sạch cả nghi hoặc vi tế rồi, thì tính tâm chư vị kiên định, sẽ không thay đổi nữa, chư vị đều có thể ứng phó được với pháp thế gian và xuất thế. Tất nhiên là xuất thế gian. Chư vị có thể nghe tất cả các kinh, tất cả kinh, có thể học tất cả pháp mà không bị quấy nhiễu. Đoạn khai thị này đối với chúng ta là người học tịnh độ rất là quan trọng. Quý vị nên nhớ, tiêu chuẩn là gì? Ở đây Hòa Thượng đưa ra cho chúng ta một tiêu chuẩn, đó là quý vị nên đọc 3.000, không phải 3.000 lần, tức là 3.000 bộ Kinh Vô Lượng Thọ hay là 3.000 biến Kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy quý vị đọc một năm, nếu như ngày nào cũng đọc, một năm đọc được bao nhiêu? 300 lần. Như vậy 10 năm mới đọc được 3.000. Đồng tu chúng ta hiện tại thì đang biết là đa phần không nhiều người chuyên để mà tụng đọc. Như vậy chắc là chưa ai đủ số biến 3.000, đúng không ạ? Chưa đủ đâu. Đó là một cái hạn chế của chúng ta. Thứ hai, bộ chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ hay là tổ chúng ta đang học Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú đây cũng cần bao nhiêu? 30 lần. Tức là chúng ta học qua 30 lần, xem 30 lần, coi như học qua 30 lần. Quý vị đủ tiêu chuẩn đó thì sao? Chúng ta sẽ hết nghi ngờ. Như vậy Kinh Vô Lượng Thọ là 3.000 lần. Chú giải Kinh Vô Lượng Thọ hay là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú phải là 30 lần thì quý vị hết nghi ngờ, cả nghi hoặc vi tế, tức là những cái nghi ngờ nhỏ nhất, nhỏ bé cũng hết. Thì quý vị có thể hết còn sanh nghi ngờ. Chúng ta lúc đó mới có thể tự tại đối với tất cả pháp. Lúc đó quý vị học gì cũng được, học thêm pháp khác cũng được, nghe thêm cái gì cũng được, không sao, không bị quấy nhiễu nữa. Quý vị ứng phó với thế gian lẫn xúc thế gian đều được. Như vậy đó là tiêu chuẩn mà Hòa Thượng đưa ra. Quý vị đủ tiêu chuẩn đó không? Thiện Trang thấy đa phần không đủ. Có ai dám nói mình đọc 3.000 biến Vô Lượng Thọ, mỗi ngày đọc một biến, quý vị phải đọc 10 năm thì liên tiếp. Đồng tu chúng ta chắc không có ai 10 năm liên tiếp ngày nào cũng đọc một lần Kinh Vô Lượng Thọ. Còn nói chú giải nữa, chú giải hay là bộ khoa chú này cũng phải coi qua 30 lần. Một bộ khoa chú này quý vị coi hết cũng mất ít nhất là 1 tháng. Đó, nếu mà rảnh rỗi lắm 1 tháng, không rảnh rỗi coi 2 3 tháng. Như vậy chúng ta thôi lấy 3 tháng tháng 3 tháng nhân thêm 30, tức là thành 90 tháng. Thế 90 tháng thì không nhiều lắm đúng không quý vị? Nói thì không thì tưởng 90 tháng không nhiều, nhưng 1 năm có 12 tháng thôi. Chúng ta lấy con số đơn giản là 1 năm 12 tháng, như vậy 5 năm chúng ta được 60 tháng. Như vậy chúng ta phải có 7 năm rưỡi. Với công phu như thế thì niềm tin vững chắc, lúc đó tu hành mới được. Còn bây giờ yếu quá thì sao? Quý vị giống như cây, người ta mới trồng cây đó quý vị. Mới trồng cây thì phải sao? Sợ gió nó thổi lay ngã, thì bây giờ lấy cái cột á, lấy cái cây nào đó đóng xuống để cột nó vào cho nó vững. Nghĩa là mình phải tìm thiện tri thức. Mình phải nương vào thiện tri thức để mà mình chống đỡ, chứ không mà không có thiện cái đất thất thì mình đi là tiêu ha. Cho nên nói thì dễ nhưng mà làm thì khó, phải kiên trì 10 năm. 10 năm phải kiên trì tụng kinh nghe pháp đó, và 10 năm tu nữa. Chứ còn nghe pháp tụng kinh này mà mình không có tu, tức là mình không sửa đổi tập khí của chính mình thì khó. Cho nên á, nhiều khi á, mình tu hành mình không có đủ công phu, không có đủ công phu rồi gặp người ta nói cái pháp môn này là mình chạy theo pháp môn này, gặp người ta nói pháp môn kia là chạy theo pháp môn kia. Phương pháp niệm Phật có nhiều nhưng mà mình chạy vòng 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 một lượt không biết trạch pháp. Thật sự mà nói ngày nay quý vị rất nhiều người đồng tu thấy lúc trước cho đến giờ hoang mang. Ví dụ như những năm qua rất nhiều người tu chạy theo Nam truyền. Thật ra thì đều là lý do chưa thâm nhập kinh giáo, chưa thâm nhập kinh tạng. Cho nên đối với kinh tạng, đối với giáo pháp của Đức Phật vẫn còn nhiều nghi ngờ. Quý vị biết rằng là tu bây giờ quan trọng là mình phải biết thiện tri thức chỉ cho mình cái pháp tu làm sao phù hợp căn cơ với mình. Làm sao biết? Ngày xưa Đức Phật biết, Đức Phật gặp ai là chỉ cho phương pháp đó là thành công. Vì sao? Ngài có túc mạng minh, Ngài biết vô lượng vô biên kiếp về trước của quý vị là tu môn nào, vân vân vân. Cho nên Ngài chỉ, giống như thầy thuốc giỏi biết bệnh cho nên chỉ liền thành tựu. Còn ngày nay chúng ta thì thế nào? Chúng ta cũng nghe theo một số người, nhưng mà quý vị nghĩ xem có ai chứng A-la-hán hay không? Giả sử có chứng A-la-hán cho nữa cũng biết có bao nhiêu, 500 đời mà thôi à. Hay là khá lắm đúng không, khá lắm 80 đời, 8 đại kiếp, 8.000 đại kiếp, như trong câu chuyện trong trong nhà Phật chúng ta đó, cái ông đó mà tiều phu đó đốn củi đó, A-la-hán quan sát 8 đại kiếp, 8 8 đại kiếp đâu thấy nữa đâu, làm sao biết được. Vậy mà phàm phu làm sao thì càng sao biết được, cùng lắm quỷ thần biết được quý vị mấy đời là cùng, làm sao biết được quá khứ mình tu pháp môn nào. Cho nên người đời nay á, khôn khéo mà lựa chọn pháp môn thì hãy lựa theo Phật. Chứ người đời nay cho dù chứng đắc chứng quả các vị Bồ Tát sơ sơ cũng không đủ thần thông cái đó, làm sao biết được mình tu pháp nào phù hợp với mình. Cho nên Phật cũng từ bi, Phật để lại một phương pháp có thể tu trong mọi thời gian, mọi không gian, mọi lúc, mọi nơi, mọi thời đại, cho dù thời mạt pháp. Đó là trong kinh Đại Tập nói, thời kỳ mạt pháp ít ít người tu hành, khó có người chứng đắc, chỉ nương một pháp môn. Chỉ pháp môn đó là gì? Pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Căn tánh vào thời này Phật đã chọn chúng ta rồi, chúng ta còn không nghe nữa, chúng ta còn chạy vòng vòng nghe những người phàm, hoặc là cho dù thánh chăng nữa cũng chưa có đâu. Cho nên nhớ nha, nghe cho kỹ nha, không có thần thông diệu dụng Phật thì không đủ khả năng biết được túc mạng vô lượng kiếp về trước, cho nên không giúp được chúng ta đâu. Chúng ta hãy tự nương theo Phật thôi, hãy nghe lời Phật mà làm nha. Đấy, đó là đoạn khai thị vừa rồi. Ráng là phải học học nhiều như vậy để vào công phu. Bây giờ chúng ta vào phần này, chúng ta đang học ở câu kinh văn, quý vị nhớ câu nào mà hả? Tại vì trong trong câu kinh văn cứu cánh bị ngạn á, tức là nhập Phật Pháp Tạng cứu cánh bị ngạn, chúng ta đang câu kinh văn đó. Bây giờ chúng ta xem tiếp theo chú giải này như sau: Bành Tế Thanh cư sĩ viết, tức là cư sĩ Bành Tế Thanh nói. Hôm bữa chúng ta đã học về giới thiệu về cư sĩ này rồi, ngài Bành Tế Thanh rồi. Hành quyền phương tiện nhập Phật Pháp Tạng cứu cánh bị ngạn, tức là ba câu: hành quyền phương tiện nhập Phật Pháp Tạng và cứu cánh bị ngạn. Tức là hành là thực hành, quyền hành phương tiện, như vậy quyền là không có thật, phương tiện tạm thời đó, nhập vào tạng pháp của Phật và rốt ráo đến bờ giải thoát. Đó là ba câu này. Tam cứu nghĩa trung, trong nghĩa của ba câu này, toàn nhiếp tịnh độ pháp môn, nhiếp toàn bộ pháp môn tịnh độ. Bồ Tát nhất thiết sở hạnh, hay là nhất thiết sở hành, đọc hành hành cũng được, nhưng ở đây chúng ta đọc là nhất thiết sở hành thì đúng dễ nên nó suông hơn. Tức là tất cả những điều mà Bồ Tát làm, bất ly phương tiện, không có lìa phương tiện, không có rời phương tiện, tức là các ngài luôn dùng phương tiện để mà độ sanh. Dĩ phương tiện cố, tức là bởi phương tiện, bởi hay là chữ dĩ này nên đọc là dùng, nghĩa là dùng, dùng phương tiện nên, bởi dùng phương tiện. Thủ ư tịnh độ, nên chọn ấy ở tịnh độ, tức là nên chọn ở tịnh độ, tức là các ngài dùng nhiều phương tiện nhưng mà phương tiện rốt ráo nhất, phù hợp nhất cho chúng sanh, chọn tịnh độ. Đắc thường kiến Phật là thường được thấy Phật, tức là nếu mà quý vị sanh vào cõi nước tịnh độ á, thì thường thường được thấy Phật. Điều này á, rất quan trọng, quý vị thấy biết cõi nước tịnh độ với ế độ phân biệt ở chỗ nào? Ở cõi ế độ là gì? Ế độ là cõi đời trược ác mà không có Phật ra đời, phần đa nếu có thì cũng có ít lắm. Còn cõi tịnh độ là cõi thù thắng, tức là cõi đó có Phật trụ ở đời. Cho nên Bồ Tát vì muốn lợi ích lợi sanh và lợi ích cho mình thì tốt nhất là gì? Hãy chọn tịnh độ, tức là về các cõi nước nào có Phật xuất hiện luôn luôn trụ ở đó thì mình mới tu hành được. Còn như ở đây bây giờ chúng ta, đúng không quý vị, thấy bây giờ chúng ta ở đây tuy là nói có cơ hội gặp Phật Pháp, nhưng mà quý vị thấy không có gặp được thánh nhân. Thánh nhân có cũng không biết ở đâu hả? Bây giờ gặp phàm phu ai cũng nói pháp như là gì, tưởng như Phật vậy đó, nhưng mà không phải. Nói thì hay, dụ dỗ người ta thì giỏi, nhưng mà một hồi tu rồi cái vài năm cái nó bị làm cho chúng ta thế nào, không đạt được lợi ích. Ví dụ như những năm qua rất nhiều đồng tu chạy theo tu Vipassana, cuối cùng bây giờ quay lại tu tịnh độ. Vì sao? Tu mấy năm trời, nghe nói dễ chứng quả lắm, 7 ngày chứng quả, tu 7 năm không thấy đâu, và không có một cái dấu hiệu nào, đắc thiền định luôn. Rồi thôi chán quá, thôi cuối cùng cũng quay lại niệm Phật thôi. Đó là gì? Đó là nghe gạt, không thích nghe khuyên, thích nghe dụ, dụ hoặc rất thích, nghe ngọt, không thích nghe lời chân thật, hay niệm Phật. Rồi bây giờ niệm Phật nghe nó dễ quá, không cần tu, không giữ giới, gì, niệm Phật dễ quá, họ thích như thế. Chứ họ không thích rằng phải giữ giới, phải ăn chay làm lành niệm Phật. Cho nên đây là gì? Toàn là gọi là chúng sanh đời mạt pháp, muốn quả mà không có muốn tu nhân, muốn đạt quả mà không tu nhân thì làm sao có được, quý vị ha. Cho nên học Phật pháp lâu rồi vẫn mê hoặc điên đảo là như thế, thật là đáng thương. Cho nên Bồ Tát đã dùng phương tiện, vì vì phương tiện cho nên các ngài chọn tịnh độ thì lúc đó mới thường thường được thấy Phật. Chứ nếu mà không đó, tịnh độ thì như bây giờ chúng ta có thấy Phật đâu. Đắc thường kiến Phật, tức là thường được thấy Phật. Dĩ kiến Phật tố, là bởi vì thấy Phật cho nên văn pháp tu hành, cho nên nghe pháp tu hành, nhập Phật pháp tạng vào tạng pháp của Phật, viên mãn giác tâm, tức là viên mãn được giác tâm, tức là cái tâm giác ngộ được viên mãn giác ngộ đó. Là nói chung là ở đây nói chúng ta hay dùng ngôn ngữ nhà thiền á, là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Vì sao? Vì nếu như chúng ta tu theo phương pháp nào thì chúng ta phải học Phật pháp, học giáo pháp của Phật thì mới có cơ hội hiểu ngộ được. Mà bây giờ trong thế giới mà không có Phật làm sao mà giác ngộ được đi. Cho nên Bồ Tát khôn khéo là phải về chọn khỏi nước Tịnh Độ để được thường được thấy Phật, bởi thấy Phật hay là gặp Phật đây, thấy Phật đây là gặp Phật, nghe pháp tu hành cho nên vào được tạng pháp của Phật và cuối cùng được viên mãn cái tâm giác ngộ đó, tâm giác ngộ được mà cứu cánh bị ngạn. Quý vị giác ngộ rồi thì tự nhiên rốt ráo lên bờ giải thoát thôi. Vì sao? Nói tóm lại là một điều thôi, là mê thì khổ mà giác thì vui, đúng không ạ? Chúng ta khổ là vì đâu? Vì mê hoặc điên đảo. Hòa thượng nói chúng sanh thời nay khổ là mê hoặc điên đảo, đem giả xem làm chân. Thêm thế giới này mặc dù học kinh Kim Cang nói phàm sở tướng giai thị hư vọng đó, tức là tất cả gì mà có tướng hay là tất cả phàm gì mà có tướng đều là hư vọng, là không có thiệt, nhưng mà chúng sanh nó cứ thấy thiệt thôi à. Đó, thấy khi gặp cảnh mà cá là đau khổ vẫn chấp vào đó, cho nên ôm cái cảnh mà giả trong mộng mà nó đâu có thiệt đâu mà đem làm thiệt thì không được, không được thì khổ đó, cho nên không có thoát khổ được vậy. Còn khi mình học pháp rồi, nhập được vào tạng pháp của Phật rồi, giác ngộ biết tất cả là vọng, gọi là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng kiến Như Lai, tức là nếu mà thấy được tất cả các tướng thì liền thấy được Như Lai vậy thôi. Hoặc là như cao hơn nữa thì sao? Nhược năng chuyển vật tất đồng Như Lai, như trong kinh Lăng Nghiêm nói, tức là nếu mà có thể chuyển được hoàn cảnh vật chất đó thì mình giống Như Lai. Bây giờ giác ngộ rồi, Phật pháp là gì? Phật pháp thật ra nói như ngày nay đó là một môn khoa học đỉnh cao. Khoa học này giúp chúng ta hiểu được tất cả pháp không phải thiệt, bằng cách là giống như là bây giờ khoa học nói tất cả những cái hình tướng đó nó chỉ là gì, những cái ý niệm nó được sản sinh ra những hình ảnh ảo đó với tần số rất cao, là 1/240.000 tỷ lần trên 1 giây. 1 giây nó biến hiện ra những hình ảnh như thế đó thôi, nói như cái kiểu vậy, nó đâu thiệt đâu, nó giả đó mà. Thân thể cũng giả, cái gì cũng giả hết, không có gì thật hết. Và nếu như biết được nó như vậy, mình điều khiển ý niệm của mình, hãy để những cái ý niệm đó nó biến thành những hoàn cảnh tốt đẹp, ví dụ biến thành thiên đường, biến thành thế giới cực lạc, biến thành cõi thường tịch quang, không biến thành địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Học Phật pháp biết được rồi thì sao? Tâm nghĩ việc tốt, miệng nói lời tốt à, tâm nghĩ tốt nha, miệng nói lời tốt, thân hành việc tốt à, đó là những điều mà mình cần phải phải chú ý à, và cố gắng đừng quan sát thấy những việc xấu xa. Vì sao? Những cái đó nó sẽ lưu vào chủng tử của chúng ta, khiến trong đa lại giải thích chúng ta theo dòng theo thời gian nó thun tập càng nhiều vào thì một thời gian sau cái quả xấu nó hiện ra đó. Cho nên thời nay tại sao chúng sanh thun tập nhiều điều xấu quá, không chịu nghe chánh giáo, không chịu học, cho nên hoàn cảnh khốc liệt. Quý vị thấy thời tiết thì thay đổi, người thì cũng thay đổi, đúng không? Bây giờ chúng ta thấy hoàn cảnh ở Việt Nam chúng ta bây giờ biết thế giới còn loạn quá, Việt Nam mình cũng loạn ư loạn. Ngày xưa làm gì có chuyện chồng vợ giết nhau, bây giờ có. đó. Thì Trang thấy coi trên báo đó, thấy có đâu ở tỉnh Bắc Giang đó, đó cái ông chồng rượt cô vợ, như chồng mới cũng sinh năm 1997, cô vợ sinh năm 1998, trẻ quá mà đó. Rồi rượt cô vợ là lấy cái gì, lấy hình như lấy axit tạt tạt xong rồi lấy dao rượt gì đó chém chết cho đến chết luôn tại trong ngoài đường đó, ngay trong đêm đó quý vị thấy. Thì bây giờ xã hội loạn lắm rồi, cho nên các bạn trẻ nhìn đó mà thấy tấm gương, đừng nghĩ là mình đi vào con đường hạnh phúc nó dễ. Càng về sau chúng sanh cái nền tảng đạo đức họ kém, thứ hai nghiệp chướng họ nặng, cho nên đừng nghĩ là yêu đương là thiệt giả đó, bị lừa đó, oan gia trái chủ giăng bẫy đó, đợi khi vào lưới rồi chúng sẽ hiện nguyên hình để xử lý đó. Nhẹ nhẹ thì sao, nhẹ nhẹ thì chèn ép từ nhỏ tới, từ khi về đến khi cuối đời. Nặng nặng thì sao, đoạt mạng như chuyện đó. Quý vị thấy những năm gần đây những chuyện như thế trên báo rất nhiều, nhưng mà các bạn trẻ vẫn nhiều, đa phần vẫn mê mờ muốn chạy vào đó đúng không? Vì sao, nghĩ mình không phải như vậy đâu. Tại sao? Thật ra mình nói không đủ định lực cho nên bị nghiệp diễn. Nghiệp diễn thấy toàn nghĩ đời là màu hồng, lập gia đình chắc là được một ngôi nhà xây hai trái tim vàng, hồi xưa một ngôi nhà tranh bây giờ hai trái tim vàng, bây giờ chắc một ngôi nhà xanh, nhà xây hai trái tim vàng, và như vậy cuối cùng đi đời đi về đâu đúng không? Đó quý vị thấy những chuyện như vậy bây giờ nhiều lắm, không có thiếu đâu đó. Và như quý vị thấy bây giờ bị công nghiệp rất nhiều, một vụ tai nạn có thể chết đến bao nhiêu người đúng không? Nhưng lúc trước chúng ta thấy chết đâu, một cái vụ hỏa hoạn đâu đó ở Bình Dương đúng không, chết ba mươi mấy người, 32 33 người, rồi một tai nạn sập cầu ở nơi nào đó, ở bên nước nào đó chết bao nhiêu người, ở bên Ấn Độ đúng không? Rồi sự kiện lễ hội Halloween ở Hàn Quốc chết cũng bao nhiêu người đúng không? Cho nên là gì, mỗi lần bây giờ là công nghiệp càng lớn, cho nên tốt nhất người tu hành thông thái, người hiểu rõ nghiệp của chúng sanh không thể nghĩ bạn, chúng ta nên tách ra, trong cộng nghiệp còn có biệt nghiệp, hãy vun bồi nghiệp của chính mình cho tốt, né cộng nghiệp, đừng tụ tập tới chỗ đông, đông quá cộng nghiệp nặng lắm, nghiệp xấu nhiều, nghiệp ác nhiều, chứ còn nghiệp thiện ít, cho nên né ra đi đỡ bớt nha. Đó, tới cái đầu bây giờ những năm gần đây tai nạn rất nhiều, quý vị đừng có cộng nghiệp, cố gắng né đi, hãy cố gắng lo tu nhân tích đức đi. Hãy, nhưng mà mình hãy cố gắng như thế nào, có đồng tu nói là gì, thầy chỗ con vợ tẩm xăng đốt chồng Bồ Tát à? Đó đúng rồi, bây giờ nhiều lắm, bây giờ những chuyện như vậy quá nhiều, không có thiếu. Bây giờ cố gắng mình phải tu hành tích công lũy đức để sao, để mai mốt còn qua được những nạn như vậy. Đem gì, để đủ công phu. Vì sao, không phải mình tham sống sợ chết đâu, nhưng mà sợ là mình chưa có đủ công phu đúng không? Quý vị chưa đủ công phu mà ra đi trong kinh hoàng sợ hãi như vậy thì chắc đọa ba đường ác thôi, thậm chí tức giận, tức giận nhẫn không nổi, bị người ta làm hại rồi mình tức thì làm sao mình vãng sanh. Cho nên ngay bây giờ phải cố gắng xem mọi người là Phật Bồ Tát, đó là trả nghiệp. Cố gắng hãy học trong kinh Vô Lượng Thọ nói, tu một ngày một đêm ở Ta Bà hơn làm lành ở cõi nước Vô Lượng Thọ cả trăm năm. Nhất nhật nhất dạ thanh tịnh trai giới thanh tịnh đó. Phải quên một ngày một đêm tu trai giới thanh tịnh, thắng hơn làm lành ở Vô Lượng Thọ ở trăm năm. Thì hơn như vậy thì chúng ta ráng đúng không? Ở đây thật ra nâng cao rất nhanh quý vị, nếu mà chịu khổ, nghe người ta chửi nhiều, người ta đánh, người ta mắng nhiếc nhiều thì tiêu nghiệp chướng càng nhiều, cảnh giới càng mau lên. Nhưng nếu như quý vị không nhận nổi, quý vị phản ứng lại, quý vị thù người ta, ghét người ta thì quý vị rớt cũng nhanh. Thì sao? Đó toàn là chúng tư nghiệp vào ba đường ác. Quý vị muốn đấu tranh người ta đúng không? Atula đó. Quý vị muốn báo thù người ta đúng không? Luân hồi đó, vô địa ngục đó. Tâm sân hận đọa địa ngục, ai học thập thiện nghiệp đạo kinh biết rồi. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy cho chúng ta Bồ Tát có một pháp mà không đọa vào ba đường ác đạo, đó là ngày đêm thường nghĩ nhớ thiện pháp. Nhớ chứ không phải ác pháp không. Cho nên nhiều đồng tu á, nhẫn không nổi, hoàn cảnh khốc liệt quá. Thật ra hoàn cảnh khốc liệt giúp chúng ta tăng công phu. Quý vị thấy những người tu thành tựu đều trải qua hoàn cảnh khốc liệt à. Chả ai mà bình yên đâu quý vị ơi. Quý vị thấy Hòa Thượng Ái Hiền không? Suốt ngày không? Tự cũng bị người ta giằng xé là đệ tử bỏ đi rồi vân vân. Đến người thu tiền điện vào tát cho ngài hai bạc tài. Tát hai bạc tài. Đó, đòi tiền điện đó, tát ngài hai bạc tài. Vô cớ, vô ấy. Rất nhiều chuyện, không có ai đâu. Hòa Thượng Tịnh Không, cả đời cũng vậy. Bị rất nhiều người phỉ báng, bị rất nhiều người phê bình. Đó, chúng ta thấy không có ai yên thân đâu. Tất cả đều như vậy cả. Quý vị muốn tìm yên thân hả? Về cái thế giới cực lạc đi. Bây giờ đi một phát về liền thì được. Còn không ở thế giới này, thật ra điều là tốt quý vị. Thì nha nói chỉ cần đổi tâm thôi. Đổi tâm là gì? Nhẫn nhục ba la mật. Ở trong đây mình thanh tịnh nhẫn nhục được thì nghiệp chướng nó qua, tiêu nghiệp chướng rất nhanh, thấm vị cần nâng cao, gọi là nghiệp tiêu trí rạng. Nghiệp tiêu rồi thì trí của quý vị, về. Còn nếu không nhẫn được thì nghiệp nó càng tăng thêm. Còn tức người ta đúng không, tức là không có từ bi. Quý vị có từ bi làm sao quý vị tức người ta được? Người ta là mê, mình học Phật mình giác rồi, làm sao mình lại tức người ta? Người ta mê, mình đã thương người ta chứ. Người ta đang tạo nghiệp, người ta đọa lạc. Đó là tội người ta, thương người ta. Mình không nhẫn nổi. Cho nên là thật sự mình nói, tí là nhiều người học Pháp lâu rồi, nhưng mà công phu yếu quá. Mà công phu yếu quá thì như ngài Lý Bỉnh Nam nói, đó là gì? Đáng sanh tử như thế nào vẫn sanh tử như thế đó, đáng luân hồi như thế nào vẫn luân hồi như thế đó. Quý vị học Phật kết thiện duyên mà thôi, kết thành chủng tử lành, tương lai được độ thoát, còn đời này vẫn luân hồi như xưa, không có khác gì đâu. Cho nên nó cố gắng học Phật là gì, phải áp dụng cho đời sống. Mình học nhẫn nhục ba la mật ở đâu? Để thực hành à, xem thế giới này là giả, tất cả đều giống dai, tôi diễn tuồng hết vai rồi đi, có chi đâu mà phải tức, đúng không? Cho nên nhiều đồng tu thế thì thiền gia thấy tội lắm, nên công phu tu hành mà mặt mày thôi phiền não đầy quá trời phiền não. Như thế thì làm sao giảng sanh? Hòa Thượng Tịnh Không nói, người ta nói có một câu mà chịu không nổi tức mấy ngày làm sao vậy, công phu đâu vãng sanh, đúng không? Là không thể vãng sanh rồi. Cho nên thật là đáng thương đó, học Phật không dùng được, chỉ là tri thức mà thôi. Có công phu là gì? Phải có trí huệ. Phải trí huệ ở đâu? Là đó là quán. Quý vị quán được trong đời sống. Quý vị ăn cũng biết quán đó. Quý vị làm việc cũng biết quán. Quý vị tất cả trong đời sống đều là như vậy. Thế gian này là giả mà, nhân quả nghiệp báo nó xưa nay như vậy, có gì đâu. Tất cả thế gian thì mỗi người diễn một vai, diễn hết rồi thôi. Rồi đến ngày nào cũng tan rã. Còn duyên thì diễn hết duyên ấy, đi Phật đường ai nó đi thôi, chứ có gì đâu. Quý vị muốn tìm lại cũng không tìm được nữa. Đời sau rồi thấy hình đổi dạng, nhìn ra nhau đâu khác lắm. Cho nên cứ yên tâm đi, hãy cố gắng chuyên tâm mà học nhất ý. Đó là gì? Mình được giác tâm đó. Bồ Tát giác thế nào? Mình giác trong đời sống đi, cố gắng giác nha, đừng để bị nghiệp chướng nó chuyển. À, còn nhiều chuyện lắm, thế gian này nhiều chuyện lắm. Giống như hôm qua Thiện Trang có đăng bài, thấy trên báo đăng là gì, là có trường học đó, đâu trường tiểu học đâu ở Nha Trang á, gì trường gì đó mà tới 600 em học sinh nhỏ đó là bị ngộ độc thực phẩm. Vì sao? Vì ăn, người ta điều tra ra là có cái món cánh gà chiên đó, đó quý vị thấy thì nhiễm đó, nhiễm khuẩn, cho nên là có một em bị tử vong, rất là đáng thương. Nếu như người ăn chay đỡ rồi, tránh được đúng không? Trong đó nước mắm nữa đó. Cho nên là thời đại này ác liệt lắm. Ai biết tu nhân tích đức thì còn đỡ đỡ. Ai không biết tu nhân tích đức thì đời nay coi chừng bị nghiệp nó chuyển luôn. Đo đi, tu đi, đừng mơ mộng nữa. Đừng mơ giàu sang, đừng mơ. Thật ra không cần mơ, phước báo trong mạng vì có. Cố gắng mình học Phật pháp rồi, tranh thủ cơ hội học. Có thời gian bao nhiêu học bấy nhiêu, có thời gian nhiều học nhiều càng tốt. Thực hành trong đời sống, giữ công phu. Còn lại thế giới này nó đi đâu kệ nó, không quan trọng. À, thế giới này rồi đến ngày cũng sẽ phải đến, nghiệp nó chồng chất quá mà phải đến lúc giải quyết thôi, không có vấn đề gì. Cho nên quý vị cứ yên tâm bình an mà sống, cứ tu đi, Phật Bồ Tát chiếu cố. Chúng ta trở lại với bài. Như vậy là tới đây rồi đúng không ạ? Nhược vô phương tiện, nếu mà không có phương tiện, vô lượng hành môn này vô, thì vô lượng hành môn chung bất thành tựu, thì rốt cuộc không có thành tựu. Tức là nếu không có phương tiện quyền xảo thì sao, cho dù quý tất cả vô lượng cái pháp môn thực hành nào đó, hành môn là cái thực hành, cái môn cực, cái con đường, cái lối thực hành, thì rốt cuộc kỳ cũng chẳng có thành tựu được. Vì sao? Vì không có phương tiện, quý vị làm gì à, giống như chúng ta nói niệm Phật, tuy là nói niệm Phật nhưng mà nói cũng không biết niệm, nhiều đồng tu cũng không biết niệm đúng không, nói đi nói lại vậy, nói niệm sao không có nhiếp tâm. Vì sao? Nếu tâm niệm mượn bên ngoài vọng quá, niệm Phật không đủ. Cho nên tuy nói đơn giản nhưng mà cũng có phương tiện. Cái phương pháp nghe pháp cũng vậy, cũng phải có phương tiện. Lên mạng là nghe bên này nghe kia, chạy vòng vòng một hồi đi đâu không có được gì hết. Cho nên tất cả đều phải có phương tiện. Đoạn dịch nghĩa này như sau. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói rằng: hành quyền phương tiện nhập Phật pháp tạng, cứu cánh bị ngạn. Trong nghĩa của ba câu này nhiếp toàn bộ pháp môn tịnh độ, tất cả sở hành của Bồ Tát không rời phương tiện. Bởi dùng phương tiện nên chọn ở tịnh độ, thường được thấy Phật. Bởi vì thấy Phật nên nghe pháp tu hành, nhập vào tạng pháp của Phật, viên mãn tâm giác rốt ráo bờ kia. Nếu không có phương tiện thì vô lượng hành môn, rốt cuộc không có thành tựu. Tiếp theo, như Đại Bát Nhã Kinh Văn, như cái bộ kinh Đại Bát Nhã, trong đó nói kinh Đại Bát Nhã tới 600 quyển lận, kinh Kim Cang nhưng mà một quyển trong 600 quyển đó thôi. Thị Bồ Tát do giữ Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng cố. Bồ Tát này, Thị Bồ Tát đó, Bồ Tát ấy, Bồ Tát này do vị tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đà. Bát Nhã Ba La Mật Đà tức là mình nói là trí tuệ cứu cánh á, rốt ráo trí tuệ đó. Dịch nghĩa là gì? Do tương ưng với trí huệ giải thoát rốt ráo. Bát Nhã là trí huệ, còn Ba La Mật Đà là mình dịch là đáo bị ngạn á, là đến bờ kia đó. Là hay là rốt ráo đó, cứu cánh. Tùng thử sứ một sanh dư Phật độ, mà từ ở cái nơi này thì tự nhiên ẩn mất. Cái chỗ này thử sứ là chỗ này, còn chữ một mà ẩn đi, biến mất đi, ẩn mất đi. Sanh dư Phật độ tức là sanh vào cõi nước Phật khác đó. Đây là gì? Phải có trí huệ mới có thần thông ở đó được. Quý vị có trí huệ, có quý vị có thần thông, quý vị ở Việt Nam, quý vị ẩn mình một cái bị mất, quý vị sanh ở thế giới cực lạc đó. Đó là công phu của đó. Còn nếu chúng ta cứ hệ sơ sơ thôi, thần thông thì sơ sơ, ẩn mình ở Việt Nam, qua bên Mỹ xuất hiện nửa trái vòng trái đất có mặt liền, thần thông đơn giản. Mấy người nghe nói hâm mộ quá, vậy tu để có thần thông. Quý vị tu mà để có thần thông thì lạc vào đạo tà, lạc vào ma cảnh. Vì sao? Ngoài tâm cầu pháp tức là ngoại đạo rồi. Quý vị không phải như thế. Quý vị tu đi, thần thông tự nhiên có, đến khi nào chứng đắc. Mà thời nay người tu hành thì nhiều, nhưng mà người chứng đắc không có. Vì sao? Không thực hành. Không buông nổi được năm điều, đó là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Không buông được. Người nói thì nhiều nhưng mà người làm không được. Đơn giản ha. Một cái đơn giản nhất là cái gì? Là nói về tình chấp. tranh chấp nó thuộc về có nhiều thứ, trong đó có thể nói cũng thuộc về biên kiến, à, cái gì biên kiến cũng có thuộc biên kiến, có con ta, con người ta, cái chồng ta, chồng người, cái chồng người ta, cho nên nó là biên kiến. Rồi cũng có thể nói là gì thuộc về ngã kiến, bởi vì quý vị xuất phát vào đâu, à, ngã kiến ngã tướng đó, đó là con ta và của ta mà đó. Rồi cái gì cũng thuộc về tà kiến. Tà kiến vì sao quý vị cho đó là đúng như vậy? Thật ra Phật dạy rõ ràng con cái đâu phải con cái thật, đến đến nhà bốn nhân duyên đúng không, đó đền ơn báo ơn đòi nợ trả nợ chứ cái gì đâu, mà mình cứ cho đó là thật, cho nên nó quý vị rớt vào những cái đó bỏ bỏ nó đâu, không bỏ được, cho nên tu cả đời cũng không bao giờ đến sơ quả Tu Đà Hoàn. Hay nói cách khác, niệm Phật cả đời cũng không vào được công phu niệm Phật sự nhất tâm bất loạn, à, nên không thể được. Nói tóm lại, không bỏ được cái đó thì quý vị không bao giờ được, à, không bao giờ được. Tu làm sao đó phải quên mình, quên người, quên tất cả, gọi là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng và vô thọ giả tướng. Cái cuối cùng là vô thọ giả tướng là quên thời gian. Quên thời gian có nghĩa là dễ hơn, dễ quý vị quên học pháp say sưa mấy tiếng đồng hồ nó qua liền, đó là chúng ta có thể vô thọ giả tướng được. Nhưng mà lên lần trước á, vô ngã tướng là không làm nổi, à, vô nhân tướng là cũng không làm được, thấy người ta rõ ràng mà làm sao người ta với mình, vô chúng sanh tướng cũng không làm được, đó ba cái điều trước. Cho nên kinh Kim Cang chia ra dễ hơn, thầy nói biên kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ tà kiến vân vân, không nói như vậy, nói vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng và vô thọ giả tướng, trong đó ba cái tướng đầu là thật ra là tướng, nói chung là tóm lại là thấy có tướng của tất cả mình và người và chúng và tất cả vật chất, không bỏ được. Cái tướng cuối cùng là tướng về thời gian. Thời gian thì mình dù muốn hay không cũng không thể nào quên được thời gian nhiều, nhưng mà quên được chút ít. Ví dụ quý vị niệm Phật vào đúng không, lúc nào quý vị vào công phu quý vị ngồi đó niệm thiền trang thì thấy niệm bữa đó mệt quá chẳng hạn, niệm thấy nó dài thì ăn rẳng đúng không, không vô. Nhưng mà người kia người ta vô người ta ngồi cái thấy ui mấy tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ, giống như có tiếng là 2 tiếng là vô, đó là vô thọ giả tướng, quên được thời gian đó quý vị. Nên tướng cuối cùng có lẽ là dễ hơn, mà tập trung cái gì đó là quên được, nhưng mà vô ngã tướng thì không được, quên mình không được, quên chúng sanh cũng không được, quên có những người thân bạn bè vân vân quên không được. Cho nên tu hành đắc lực không nổi thì làm sao vô được sơ quả, à, cho nên không giảm bớt được những cái đó thì quý vị tu cũng không đắc được niệm Phật thành phiến, không niệm Phật thành phiến được là gì, buông không được, cho nên thật là đáng thương mà thôi. Đời này tu nói dễ nhưng mà có ai làm đâu, vì sao không thật làm, thật ra mà nói thiếu cái quyết tâm. Mình chỉ cần khi mình xảy ra chuyện gì mình ngay lập tức nghĩ đó là giả, thế giới này giả, không có liên quan ta. À, ví dụ như quý vị có gặp một trường hợp đơn giản thôi, ví dụ gặp chuyện trong gia đình, à, chuyện trong gia đình cái gì như chồng quý vị chửi quý vị một tăng, hoặc là vợ quý vị chửi quý vị một tăng, quý vị nói ôi đó không có liên quan đến mình, ôi họ chửi kệ họ, đúng không, liên quan đến mình là sao, đâu có gì đâu, tại quý vị có ngã tướng thấy mình bị chửi, có nhân tướng thấy họ chửi mình, có chúng sanh tướng thấy ủi quá trời mình với họ là có nhân duyên chồng vợ vân vân, cho nên khổ thôi. Vì có các tướng đó quý vị vô tướng đi là xong rồi, vô hết là xong rồi, thành công rồi đó, chỉ vậy thôi, có gì đâu. Nếu người giác ngộ là giác ở chỗ đó đó, còn tu hành lâu năm mà vẫn không giác được những điều đó thì khổ, vẫn khổ dài thôi, vì thế giới này nó giả mà, nó vốn vậy mà. Bây giờ càng vào thời mạt pháp thì nghiệp chúng sanh là gì, tới đây là đòi nợ trả nợ, trả nợ thì ít đòi nợ thì đông, à, báo oán thì nhiều đền ơn thì ít, cho nên chắc chắn đến với nhau khổ thôi. À, rất nhiều là thầy Thiện Trang thấy học trò Thiện Trang lâu lâu cũng có những cô học trò nhắn tin nói thưa thầy, à, con bây giờ nghe được Phật pháp rồi biết vậy, con hồi xưa mà nghe sớm thì chắc là con cũng không lập gia đình, uổng quá bây giờ lỡ lập gia đình rồi, à, hồi xưa không có nghe bây giờ lớn tuổi rồi mới nghe, Hồi xưa Thiện Văn dạy á, đi học về học ở rồi phổ thông đó, bao nhiêu năm rồi hối hận đó. Ai cũng có một thời để mà mơ ước đúng không, rồi cũng một thời trở thành hối hận. Tại sao đời không như là mơ, biết đời giả rồi mới hối hận. À, cho nên Thiện Trang hồi xưa có làm bài kệ, thôi không đọc lại, quý vị tự biết rồi đúng không ạ. Đó, cho nên là thật sự đáng thương lắm, thời nay gạt người ta thì người ta thích, khuyên người ta không nghe. Đấy, như vậy đây Bồ Tát này á, là do tương ưng nha, tương ưng á, với trí huệ Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho nên từ nơi này ẩn mất đi mà sanh ở cõi nước Phật khác. Tùng nhất Phật quốc là từ một cõi nước Phật, chí nhất Phật quốc là đến một cái cõi nước Phật khác. Tại tại sanh xứ là có nghĩa là gì? Tức là ở nơi đang sống, đó, ở nơi đang sống thường đắc trị ngộ chư Phật Thế Tôn, thì thường được gặp gỡ, chữ trị cũng là gặp mà ngộ cũng là gặp thôi, chư Phật Thế Tôn là những đức Phật Thế Tôn đó. Tức là cái ở nơi nào các ngài đi tự tại nhiều cõi nước rồi nè, mà cái nơi mà ngài đang sống á, nơi nào ngài đang sống cũng thường gặp được chư Phật Thế Tôn hết. Cúng dường cung kính, các ngài cúng dường cung kính, đúng là Bồ Tát trong kinh Bát Nhã có khác. Tôn trọng tán thán, tôn trọng tán thán, tức là cúng dường cung kính và tôn trọng tán thán chư Phật. Mình không có năng lực đó, ráng về Tây Phương Lạc thì có được năng lực đó nha quý vị. Nải chí vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chung bất ly Phật, tức là cho đến khi thành tựu được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tức là thành Phật, cũng có mãi, cái chữ chung này là mãi, luôn, phó từ mãi luôn, không có xa Phật, không có rời Phật đó. Tất cả các ngài vẫn thành tựu và nhờ gần Phật, chứ không phải như chúng ta bây giờ không thấy Phật đâu trơn, cho nên chúng ta không thành tựu mà vậy đó. Mà bây giờ Phật ra đời chắc dạy chúng sanh nó cũng không có tin nữa mấy, cho nên Phật không có ra đời. Thời nay không phải không có thánh nhân, thời nay thánh nhân cũng rất nhiều. Phật Bồ Tát đến nhân gian này cũng không ít, nhưng mà sao các ngài không dạy được, vì sao? Nên giảng kinh có mấy ai thích nghe. Bây giờ thích nghe gì, nghe coi, ví dụ như mùa bây giờ là mùa gì đó, World Cup đúng không, World Cup gì đó, thiện ra không biết phát âm tiếng Anh, nhưng mà bóng đá thế giới, cúp bóng đá thế giới đó, bao nhiêu người coi đó nhiều, còn bây giờ ai mới coi đó. Giống như chúng ta phát đúng vào giờ coi đá banh, chắc là mấy ông chồng còn đó, mấy ông là lo đi coi đá banh không, đâu có coi Phật pháp. Rồi gì nữa, coi nhạc, trẻ nhỏ thì coi nhạc hát hò vân vân, coi gì tào lao không à, không thích chánh pháp. Rồi thì không phải như trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó, kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Bất hân thế ngữ, nhạo tài chánh luận, đó là không thích những cái lời, cái ngôn ngữ, cái những cái thế của thế gian, mà chỉ cái thích ở trong chánh luận, trong chánh pháp mà thôi. Đó, chúng ta phải như thế, chứ còn không mà chúng sanh thời nay đó, cho nên Phật Bồ Tát đến thế gian cũng vậy thua. Ôi, bây giờ chúng sanh nó không nghe nữa đó. Nên giảng với người ta, những người giảng pháp không có gì Phật pháp hết, nói chuyện tình yêu vân vân là nó thích, ơi là thích, mắc mê tích trong đó. Còn giảng kinh điển đại thừa, kinh nhất thừa, kinh như kinh Vô Lượng Thọ, người coi mấy đâu, ít lắm, không có nhiều. Nên là thời này đúng là thật sự hết cách cứu rồi, thôi đành phải chịu thôi, căn cơ chúng sanh như thế mà. Ở đây đây là Bồ Tát ở trong kinh Bát Nhã, cái ngài được như vậy. Đương tri dục bất ly Phật, phải biết rằng muốn không có xa rời Phật. Tu dĩ niệm Phật vi nhân, phải lấy niệm Phật làm nhân. Như Hoa Nghiêm thập địa, thủy chung bất ly niệm Phật, như thập địa Bồ Tát ở trong kinh Hoa Nghiêm, từ đầu đến cuối cũng không có rời niệm Phật. Thủy là sơ địa. Sơ địa thì tới bắt đầu nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, bát địa, cửu địa và thập địa. Thì chữ chung nó chính là thập địa, từ đầu, từ sơ địa đến thập địa cũng không có rời niệm Phật. Cho nên ở đây á, ngài cái đoạn lời trên này á, thì ngài lời khác, nhưng mà từ chỗ đương tri này nè, thì đây là lời nói của ngài về đây, ngài cư sĩ Bành Thế Thanh, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là gì, muốn không có rời niệm Phật á, không rời được Phật á, tức là lúc nào mình cũng gần bên Phật thì mình phải lấy niệm Phật làm nhân. À, như trong kinh Hoa Nghiêm, thập địa Bồ Tát, tức là từ sơ địa đến thập địa, các vị Bồ Tát bậc ở đó đều không có rời niệm Phật, tức là tu từ sơ địa đến thập địa biết là niệm Phật ngon đậm nhất rồi, ngon, cho nên là phải niệm Phật để không rời Phật. Còn chúng ta sao, chúng ta hãy quên, chúng ta hãy niệm sanh tử luân hồi cho niệm Phật bao nhiêu, đúng không ạ? Như trong kinh Đại Bát Nhã nói, vị Bồ Tát này do tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên từ nơi này ẩn đi, sanh ra ở cõi Phật khác, từ một cõi nước Phật đến một cõi Phật khác. Ở nơi đang sống thường được gặp chư Phật Thế Tôn cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán cho đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, luôn không rời Phật. Phải biết rằng muốn không rời Phật cần lấy niệm Phật làm nhân, như thập địa Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm từ đầu đến cuối không rời niệm Phật. Đó, cố gắng nha, chúng ta hãy cố gắng học theo kinh này ha. Cho nên là cố gắng từ đầu đến cuối không rời niệm Phật. Rồi tiếp tục, án bành thị chi thiết. Án là căn cứ vào cái cách nói, thiết là cách nói, hay là cách nói của ngài Bành Thế Thanh. Chữ thị này á, có người dịch là thị là gì, thị là ông Bành, à, không phải. Chữ thị này có nghĩa là từ côn kính, dịch nghĩa ra đúng nghĩa, quý vị tra từ điển đi, như tiếng tôn xưng cho người chuyên học danh tiếng, như như tả Xuân Thu Tả Thị Truyện đó, thì như vậy đó là danh tiếng cho tả tả thị, tức là tả thị, cho người nào mà danh tiếng thì thêm chữ thị vào đó, là tôn xưng thì thêm cái chữ thị vào người đó. Cho nên ở đây mà dịch ông Bành đó là mất công kính rồi, dịch như thế không đúng, mà căn cứ vào cách nói của căn cứ vào cách nói của ngài Bành Thế Thanh đó, những cách nói thiết là cách nói ha, thiết là cách nói. Bồ Tát độ sanh, thì Bồ Tát độ sanh á, tu hữu phương tiện thì cần phải có phương tiện, tối thắng phương tiện là phương tiện mà thù thắng nhất. Thị giáo nhân niệm Phật là dạy người niệm Phật đó, quý vị thấy không? Muốn độ sanh thì quý vị sao phải có phương pháp, phương cách nào mà cái phương pháp nào tốt nhất hay giúp cho người ta niệm Phật, thì đó là phương tiện thù thắng nhất. Cho nên á, cố gắng nha, dù thế nào cũng giới thiệu người ta niệm Phật, kệ họ không tiếp nhận kệ, giới thiệu đi, đời này họ nghe được chút, đời sau nghe được chút, rồi dần dần họ vô trong tử A la gia, còn không tin thì thôi kệ họ, mình cứ giới thiệu đó. Chứ đừng với vô giới thiệu cho họ đi học thiền mất tiêu, rồi cuối cùng quay lại tịnh độ không được, mấy rồi sau này không được, trừ khi họ không tiếp nhận, mình đành phương tiện mới giới thiệu vòng vòng chút, nhưng mà làm sao đừng để cho họ mất niềm tin, bởi vì đây là phương tiện thù thắng nhất, và đời mạt pháp chỉ có pháp môn này mới thành tựu. Niệm Phật sanh Phật quốc, tức là niệm Phật sanh cõi nước Phật đó. Kiến Phật văn pháp, gặp Phật nghe pháp, hay là thấy Phật nghe pháp, chung bất ly Phật, rốt 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 ráo, hay là mãi không có rời Phật, hay là luôn không có rời Phật. Cố năng nhập Phật pháp tạng, cho nên có thể nhập Phật pháp tạng, cứu cánh bị ngạn, rốt ráo đến bờ kia, hay là rốt ráo đến bờ giải thoát đó. Ở đây quý vị thấy quan trọng là gì? Nói chung đoạn này nói không phải không liên quan đến chúng ta, liên quan chỗ nào, quý vị muốn không có gì, không có thoái chuyển, quý vị muốn nhập vào tạng pháp của Phật được rốt ráo được giải thoát, hay là chúng ta muốn được vãng sanh, thì quý vị không có được rời Phật. Bây giờ Phật ở đâu? Phật trong kinh điển, Phật ở thiện thì thực. Cho nên đời này mình phải học, phải ráng siêng năng mà học. Bây giờ ai mà mới vô bộ giảng có thiện trang, bộ giảng của hòa thượng cũng nhiều lắm rồi, quý vị gắng nghe, gắng nghe. Quý vị nghe không nổi á thì nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui sẽ nghe được. Còn không nghe nữa, nổi nữa thì cố gắng xuống xuống nghe thấp hơn, nghe bộ giảng lần trước. Nghe nữa, có nhiều bộ mà hòa thượng cũng có nhiều bộ, cố gắng nghe đi, nghe siêng năng đó. Đó là cơ hội và mình bám theo những thiện tri thức nào mà mình nhắm có thể chắc chắn. Đó, chấm chắc mình cũng không biết đâu. Thật ra là thiện tri thức là có thể gặp mà không thể cầu. Người thầy tốt khó gặp. Đó, có duyên phận thì gặp, không có duyên phận thì cho dù trước mặt quý vị cũng bỏ qua. Đó. Người ta thích người tà bởi vì người ta có duyên người tà chứ không phải người ta có duyên người chánh. Cho nên việc này mình cố gắng muốn vào Phật pháp tạng, muốn cứu cánh bị ngạn, tức là về Tây Phương Lạc, thì cách tốt nhất thôi, đừng rời kinh Vô Lượng Thọ, đừng rời chú giải kinh Vô Lượng Thọ, đừng rời hòa thượng Tịnh Không chỉ khó nghe, đừng rời tổ sư Tịnh Độ Tông. Thì quý vị yên tâm, quý vị cứ huân tập và sửa mẫu đổi lỗi lầm của mình hàng ngày, thay đổi dần dần, tự nhiên cảm giác sở nguyện kiếp đắc, tức là tự nhiên sẽ cảm ứng được rằng rớt xuống là mình đừng sợ, tất cả những mong muốn mình đều được. Cho nên chỉ có cách đó thôi, chứ còn bây giờ chạy vòng vòng rồi không được gì, tội lắm. Bành thị chi luận, tức là cái cách luận, cách nói hay là cái chủ trương, chứ luận cũng là chủ trương học thuyết của ngài Bành Tế Thanh. Thâm đắc kinh chỉ, tức là rất được cái tông chỉ của kinh này. Chỉ này là tông chỉ của kinh này, tức là cách nói của ngài Bành Tế Thanh rất tuyệt vời. Ngài là đại đức trong tu Tịnh Độ Tông của cư sĩ tại gia, mà ngài cả đời dành cho chuyên nghiên cứu Phật pháp còn hơn các vị pháp sư thời nay nữa, đúng không? Rảnh rỗi mà nhà ăn cứu nghiên cứu Phật pháp không mà. Còn bây giờ quý thầy mang tiếng ngàn người xuất gia, nhưng bận rộn suốt ngày Phật sự đám cúng, hết cầu siêu cầu an là đi gì dỗ tổ rồi cái gì dỗ chùa này dỗ chùa kia rồi cái gì lễ thánh tượng này vân vân vân, hết thời gian rồi còn đâu nữa. Đó. Cho nên không có thời gian, người giảng pháp bây giờ càng ngày càng ít, đúng không? Mấy ai mà chuyên giảng pháp, một đời chuyên giảng pháp rất ít, phải bận Phật sự này kia, cho nên giảng khó mà lên được, không có chuyên tâm, không có chuyên được. Nhất nghệ tinh, nhất thân binh mà bây giờ làm nhiều thứ quá. Thiền Trang quý vị thấy bao nhiêu năm nay Thiền Trang phải bỏ bao nhiêu thứ nào, phải bỏ vậy? Tam thời hệ niệm pháp sự cũng có người rủ đi, không là không đi, rồi đi nơi này nơi kia, sợ đi lắm. Thiền Trang sợ đi lắm, gọi thì người thế gian nói là an cư thì mới vậy lạc nghiệp. Mình không an cư, mình đi suốt, đi nơi này nơi kia, đi hoài, làm sao tu? Thân không an thì tâm cũng sẽ đậm thôi. Cho nên Thiền Trang đi đến đâu thì sợ lắm, mỗi lần đi thôi thôi đi ở ráng ở không, phải cố gắng không đi chạy nơi này chạy nơi kia, tâm tán loạn lắm. Quý vị đi thử coi, quý vị đi mới đầu quý vị chịu trận được nửa tháng một tháng thì được, nhưng mà quý vị đi một thời gian, quý vị ở một tháng thôi, quý vị đi một vòng hết nơi này đến nơi kia, về tâm quý vị hết muốn tu, pháp nó đi đâu hết trơn à, toàn ta bà, toàn pháp thế gian trong tâm, về nói chuyện thao thao bất tuyệt nhưng mà nói toàn chuyện thế gian, hết nha, hết vô Phật pháp, kinh điển dần dần xa lần. Cho nên khó lắm thời nay á, muốn huân tu là gì, tốt nhất ở nhà, đừng chạy vòng vòng nhiều. Có tu đạo tràng nào đó, nếu tốt thì tới đạo tràng tu rồi về, tới đạo tràng tu về, thế thôi. Một đời như vậy mới có thành tựu. Còn đi hết nơi này đến nơi kia thôi, ai cũng mong muốn nơi nào. Ví dụ quý vị muốn đi sang Ấn Độ đó thì đi một lần đi cho hết, thỏa mãn nguyện đi rồi về, đừng có đi nữa. Đừng có tâm mong muốn nữa, cái gì đó mong muốn quý vị có là thể làm được, làm đi. Chứ không quý vị cứ dây dứt hoài không không được, tham chưa bỏ được, sự nghiệp đó nó chưa viên mãn, những cái việc nào nó đáng mà có thể làm được quý vị làm đi. Đó, bởi vì đó, nhân cơ hội này, ví dụ như ai muốn đi du lịch Ấn Độ mùa này đi Ấn Độ được rồi đó, đi 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 chuyến đi, bỏ ra một 10 ngày đi một chuyến đi, nửa tháng vậy đi về, sau này đừng đi nữa nha, đi một lần thôi đó. Rồi quý vị muốn qua tịnh tông thăm hòa thượng, bây giờ hòa thượng cũng không có trụ ở đó nữa rồi, khỏi cần qua. Còn nếu muốn qua đảnh lễ, qua cực lạc tự đảnh lễ gì đó thì qua một lần rồi thôi, đi một lần vậy đó, đó là hết, chấm dứt, đừng có mong ngóng nữa. Bây giờ chỉ có về Tây Phương Lạc thôi, đừng có chạy vòng vòng hết Nam ra Bắc. Thầy Thiện Trang hỏi thầy ơi, con vô thăm thầy, vô thăm tí đi làm gì, quý vị mất thời gian tốn tiền bay máy bay vô mà mệt đúng không, Thiện Trang cũng có thời gian đâu, tiếp vân vân cũng mệt, hai bên mệt, gặp nhau có nói chuyện Phật pháp gì mấy đâu đó. Thời gian đâu, phải lên tòa pháp trang nghiêm người ta mới nói Phật pháp, còn ngồi dưới thì nói làm sao nói Phật pháp, Phật pháp đâu tùy tiện mà nói, dưới cũng nói chút chút cho nói chuyện gì đó đời sống, nói gì vòng vòng đó rồi không, và có cái gì hỏi thì cũng nói chút, không thể nói Phật pháp cũng phải có nên, nó phải có cung kính thuyết pháp trong giới của tỳ kheo, có điều kiện để thuyết pháp, cho nên không tùy tiện mà thuyết pháp được. À, nói phương tiện đôi khi mình nói chút chút nhưng mà thật ra nói cũng nói vừa chừng thôi, với lại không có trang nghiêm thì tâm quý vị không cung kính, không cung kính thì cũng không đạt được lợi ích. Vì vậy nên Phật pháp cũng phải có hình thức, để làm gì, để cho chúng sanh tôn nghiêm tôn kính, phải có pháp khó cầu, càng khó cầu càng ngưỡng cầu thì càng cung kính, càng cung kính càng được lợi ích. Còn học thấy thường quá, dễ quá đúng không, và khó. Nên Thiện Trang nói bao nhiêu năm Thiện Trang cứ gặp hòa thượng có một lần, Thiện Trang không không có duyên đúng gần lần thôi, còn Thiện Trang tất cả không gặp hòa thượng, cho nên Thiện Trang cung kính đối với hòa thượng. Những người bên cạnh hòa thượng chưa chắc được như vậy, hòa thượng cũng nói mà, bên cạnh hòa thượng là ma không đó, danh văn lợi dưỡng không đó, nó cho hòa thượng có giảng trong Tịnh Độ Đại Kinh giả dị nghĩa đó quý vị, cho nên là không hẳn đâu, tốt nhất mà hãy như thế ha. Và Thiện Trang thấy tốt nhất thời này vậy, mình hãy cố gắng ha, phương tiện rốt ráo nhất để nhập Phật Pháp Tạng là gì, chuyên tu chuyên học ha. Còn ai trời đất có sập xuống cũng không vấn đề gì hết, mình chỉ có một con đường, một mục tiêu, một phương hướng, một mục tiêu đó gì, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, một phương hướng đó là thân cận với Đức Phật A Di Đà tại thế giới Tây Phương Lạc thôi, đời này hết rồi, không mong cầu gì, còn mong cầu gì ở thế gian đều là tự tư tự lợi cả đó, hòa thượng nói đó quý vị, mong cầu gì thế gian cũng là tự tư tự lợi hết á, cho nên còn ham này kia giàu sang, còn ham tín đồ cho đông, còn ham gì đó vân vân, đều là tự tư tự lợi thì không có thành tựu đâu, khó lắm. Như vậy ở đây căn cứ cách nói của ngài Bành Thế Thanh Bồ Tát Độ Sanh cần có phương tiện thù thắng nhất là dạy người niệm Phật, niệm Phật sanh cõi nước Phật, thấy Phật nghe pháp mãi không rời Phật, cho nên có thể nhập Phật Pháp Tạng cứu cánh đến bờ kia. Chủ trương của ngài Bành Thế Thanh rất được tông chỉ của kinh, kinh là kinh này á. Rồi tiếp theo, nguyện ư vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác, đây là câu kinh văn tiếp theo đúng không ạ? Hôm bữa chúng ta cũng đọc rồi, là nguyện ở vô lượng thế giới thành Phật đó, thành đẳng chánh giác. Nguyện giả, thệ nguyện giả. Nguyện là gì? Nguyện là thệ nguyện. Thì thệ nguyện là gì? Chúng ta nên nhớ chữ nguyện á, trong nhà Phật có hai, thệ và nguyện. Nguyện là những gì mình mong muốn gọi là nguyện. Còn thệ là tôi cũng nguyện như vậy, nhưng mà tôi nếu không được thì thế nào đó, gọi là thề. Cho nên trong phẩm thứ sáu chúng ta gọi là phát đại thệ nguyện. Vì sao? Ngài Pháp Tạng đưa ra lời phát nguyện, ngài có thêm cái thệ nữa, thệ là thề. Nếu mà không được như vậy, tôi nguyện không thành Phật. Đó, con nguyện không thành Phật. Cho nên chính đó mới gọi là thệ nguyện. Quý vị hiểu chữ thệ khác nhau chữ nguyện đó. Thì ai mà học trong kinh Hoa Nghiêm, hình như ở trong phẩm Tịnh Hạnh của kinh Hoa Nghiêm, hoặc là trong kinh kinh Đại Bát Niết Bàn hay kinh Đại Bồ Tích gì đó cũng có nói rất rõ thế nào là nguyện, thế nào là thệ. Thì tóm lại những cái gì mình mong muốn vãng sanh Tây Phương, đó là điều tốt đúng không? Đó, đó là nguyện đi. Còn nếu mà mình nói là tôi mà nguyện không được như vậy, tôi không làm gì đó vân vân thế này thế kia đó, thì đó là thệ đó. Có nghĩa là thệ là mình thề, nói như người đời này là thề, thề gì đó, thề không thành Phật đó. Cho nên là nó thể thì nguyện thường đi với thể, cho nên gọi là thể nguyện. À, quý vị hiểu như vậy tại sao lại có chữ thể nguyện, chứ không mình học mơ mơ màng màng mà không biết danh từ thuật ngữ rồi cái suốt ngày vòng vòng ở trong đó. À, nên mơ mơ màng màng nha. Pháp vật viết, pháp vật là tên một tác phẩm. À, tên tác phẩm này là do sau khi ngài Đức Phật Niết Bàn thì ở Ấn Độ có một người đem kinh tạng Tam Tạng kinh Lục Luận á kết nạp lại thành một cái quyển và thành gọi là Quốc Nội Thượng Tọa Bộ á. Đó là cái quyển này á, ở trong quý vị coi trong trong Đại Đường Tây Phật Ký ấy, có ghi cái quyển này là tên gọi là Pháp Quật, tức là thật ra mình nói chỉ nói đơn giản đây là đem mà ghi lại tất cả những gì nội dung mà giống như một cái bộ từ điển của nhà Phật kia đó, gọi là Pháp Quật. Viết trong đó nói ư xúc thế đạo hy cầu quy nguyện. À, tức là mình đối với cái đạo xuất thế đòi ra khỏi thế gian mà mình hy cầu, tức là hy vọng và mong cầu đó, thì là nguyện. À, chứ không phải nguyện là mình mong cầu gì đối với cái thế gian này cả, nhớ nha. À, nguyện là theo của quyển sách Pháp Quật thì nói rằng nguyện là gì, là phải đối với đạo xuất thế mình mong cầu hy vọng gì đó thì mới là nguyện. Ví dụ chúng ta nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, đó là đối với đạo xuất thế. Hoặc là nguyện rằng cái người tu chứng A La Hán, nguyện tu chứng chứng Bồ Tát, đó gọi là nguyện. Còn nếu như mình nguyện là thôi con nguyện được giàu có, mai mốt con giàu sang, thì đó đâu phải nguyện, không phải nguyện. Cái đó là tham, không phải nguyện nha. Đó nguyện thế gian. Đây nguyện là phải đối với đạo xuất thế và ra khỏi sanh tử xuống luân hồi cả. Thì mà mong cầu, hy vọng mong cầu thì mới là nguyện. Hy giả, niệm giả, nguyện giả. Chứ hy có nghĩa là gì? Là niệm, tức là mong nhớ, mình mong nhớ. Rồi mình nguyện, mong muốn. Cố hy cầu đồng với hy cầu. Cho nên chữ hy cầu này đồng với chữ hy cầu kia, tức là hy cầu đồng với mong cầu á. Nói chung vậy, tại vì chữ hoa có hai chữ hy cầu này khác nhau, nhưng mà hai chữ này giống nhau. Nên bây giờ đối với việc nguyện cầu thế nào thì ở đây nói nguyện thành đẳng chánh giác ở vô lượng thế giới, tức là nguyện thành Phật ở vô lượng thế giới. Nguyện là thệ nguyện, sách pháp quật ghi hy cầu đối với đạo xuất thế là nguyện, hy là niệm, nguyện là nguyện, nên hy cầu giống với mong cầu. Thế có người nói rằng tôi nguyện rằng là tôi thể tu hành sớm thành tựu để mà hoằng pháp đời sanh, như vậy có đúng là nguyện không? À, thì trong đó nguyện cũng đúng đúng không, đúng bao nhiêu. Nhưng mà sẵn đấy đoạn, đến đoạn này thì Thiện Trang nói xin trích dẫn một đoạn mà Hòa Thượng nói trong cũng trong tập 117 Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú 24. Tại vì người phát tâm hoằng pháp lợi sanh nhiều, người học pháp nhiều mà tại sao thành tựu, thì Hòa Thượng nói rõ nguyên nhân. Mời quý vị xem khai thị của Hòa Thượng. Các đồng học học giảng kinh không ít, tại sao chư vị vẫn chưa học thành, học chưa thành? Bởi chư vị không có tâm từ bi. Chư vị học giảng kinh trong đó đang xen tạp danh văn lợi dưỡng, cho nên đã học 10 năm vẫn chưa tiến bộ. Vẫn đang dậm chân tại chỗ. Chư vị chưa buông xuống thần kiến, biên kiến, thành kiến và tà kiến, cho nên chư vị chưa nhập môn. Đó là đoạn thứ nhất. Ở đoạn sau Hòa Thượng nói tiếp: cho nên giảng kinh dạy học không có tâm từ bi thì không được, không được gia trì. Có tâm từ bi thì được tam bảo giá trị, giảng tự nhiên sẽ khắc. Ở đây nói ra nguyên nhân, quý vị thấy thời nay tại sao người học kinh, học giảng kinh rất đông, nhưng mà tại sao người học thành rất ít, thậm chí không có ai thành? Vì sao? Trong đó xen tạp danh văn lợi dưỡng, cho nên học 10 năm vẫn không tiến bộ, vẫn dậm chân tại chỗ mà thôi, không có đi đâu được. Vì sao? Chưa buông xuống thân kiến, biên kiến, thành kiến, tà kiến, cho nên không có nhập môn được. Đó, mà học giảng kinh mà không có tâm từ bi cho nên không được giá trì. Còn có tâm từ bi thì mới được giá trì, mới được tam bảo giá trì, thì lúc đó giảng tự nhiên sẽ khác. Quý vị thấy điều này thật sự Hòa Thượng chỉ dạy rất đúng bệnh người này nay. Quý vị thấy không? Nhiều người cũng học Phật Pháp lắm chứ, cũng giảng kinh thuyết Pháp. Tại sao? Không thành tựu. Vì họ ham, không phải nguyện đối với đạo xuất thế. Họ nguyện đối với thế gian, không mong mà để thành tựu, để làm tổ sư, để làm gì đó vân vân, muốn tín đồ cho đông. Không phải vì liễu sinh tử xúc tâm giới, không buông được thân kiến, biên kiến, và không buông được thành kiến, tức là giới cấm thủ. Và thành kiến đó là chia đôi ra, là gồm có kiến thủ kiến và giới cấm thủ. Và cũng không buông được ở chỗ nào, không buông được cái gì, cái cuối cùng là tà kiến. Nên nói chung tu hoài không được, rồi thiếu tâm từ bi, cho nên là học Phật Pháp không được. Phật Pháp cần phải có từ bi. Quý vị thấy tại sao có những người giảng được, có kẻ không tài năng? Thì Trang để ý thấy trong ví dụ trong hàng đệ tử của thầy Thích Giác Nhàn, quý vị thấy có thầy Thích Nhuận Hóa giảng được đúng không ạ? Thầy rất trẻ, sinh năm 1994, rất trẻ thôi nhưng mà giảng được. Vì sao? Thầy ấy có tâm từ bi. Quý vị lên thấy thật sự tấm lòng từ bi toát ra. Và thầy ấy thật sự, Thiền Trang chưa có tiếp xúc bên ngoài, nhưng mà nhìn thấy những điều thầy ấy làm, gặp tiếp xúc qua, cũng có nói chuyện qua điện thoại, thấy là thầy ấy làm rất tuyệt vời. Thầy ấy thật sự từ bi, là thật sự buông được khá nhiều. Chúng ta không nói là buông được hết, nhưng buông được một phần thì có một phần thành công. Và những ai mà giảng, dù học giảng kinh dở cũng được, không sao, dở cũng được. Quý vị với tâm thành kính, với tâm thật học, học 10 năm chắc chắn thành tựu. Thì cho xin giới thiệu có một người nữa, như có một thầy, thầy ấy cũng là đệ tử thầy Giác Ngàn. Lúc trước giảng không mấy ai coi hết, lần giảng thứ nhất kinh Vô Lượng Thọ không ai coi cả. Nhưng mà sau lần một lần giảng đến lần thứ hai, giảng đến năm nay hình như thứ ba bốn năm rồi, cũng như cũng phải 4 năm rồi đó. Thì đến bây giờ đông người coi. Đó là gì? Cứ kiên trì kiên nhẫn, giảng một lần thôi là thâm nhập, tự mình được lợi ích rất lớn. Và thầy ấy cũng tướng rất tuyệt vời, tướng giống như ngài Hòa Thượng Tế Sĩ vậy đó, tức là ốm, nhỏ, người từ bi lắm. Đó. Nên những người như thế là tấm gương cho chúng ta. Học Phật cần nhất là gì? Cần tâm. Tâm vì chúng sanh phục vụ, tâm vì liễu sanh tử thoát tam giới, tâm vì vãng sanh Tây Phương Lạc. Tôi học giáo pháp này, tôi học bản kinh này vì như thế, vì mục đích giúp chúng sanh ra khỏi sinh tử luân hồi, vì mục đích giúp cho mình ra khỏi sinh tử luân hồi. Mình phải buông xuống tất cả những danh văn lợi dưỡng, không cần danh tiếng gì cả. Rất nghèo thôi, cần gì? Như quý vị thấy, nếu mà Thiện Trang thì đây, Thiện Trang nói Thiện Trang, Thiện Trang nếu như Thiện Trang giảng kinh thời gian, Thiện Trang cũng có tiếng đúng không? Rất nhiều nơi mời đi, tại sao Thiện Trang không đi? Rất nhiều nơi mời nhận chùa, nhận cúng dường, nơi này chùa Phật lớn, đông đông đạo tràng, đông chúng rất dễ. Bởi vì sao? Ở Việt Nam thiếu gì, chỉ cần dựng lên một cái đạo tràng là Phật tử rất đông, kéo tới, bây giờ phải kéo tới ngàn ngàn người tới, đúng không? Mà tại sao Thiện Trang vẫn từ chối? Tại vì những điều đó ảnh hưởng, đó không phải là con đường thành tựu. Trước mắt nó tốt nhưng mà trời lâu dài hại mình. Hại mình nó chỗ nào? Mình chưa đủ công phu, mình vẫn cần có thời gian. Thật ra nếu như Thiện Trang nghĩ là Phật Bồ Tát thời nay cũng thể hiện như vậy, các ngài cũng phải thể hiện cho chúng sanh học theo chứ. Mà thể hiện Hòa Thượng nó tại sao ngài cũng dư sức, lập một cái đạo tràng tại Đài Loan có thể đông vô cùng để cho tất cả mọi người tới đó tu niệm Phật, nghe ngài giảng kinh thuyết pháp. Tại sao ngài vẫn lập nên một cái đạo tràng lớn như thế mà ngài không làm? Ngài chỉ về Hương Cảng, tức là Hồng Kông, lên núi ở thất mà thôi, một đạo tràng nhỏ giảng kinh thuyết pháp. Thì sao ngài dư sức thành tựu, ngài dư sức làm, đúng không? Vì sao? Vẫn là làm tấm gương cho người đời sau. Người đời sau họ không có mượn cớ như thế để làm. Nên nếu mà mượn cớ học theo hòa thượng, ôi hòa thượng làm đạo tràng lớn, con cũng làm đạo tràng lớn này, con cũng độ chúng mà, vân vân. Cho nên trí huệ ngày đó hy sinh. Hãy thời nay chư tổ nghe lời đại sư Ấn Quang, nghe lời hòa thượng đi, một đạo tràng nhỏ tối đa 20 người thôi. Ở đó bớt phải lo, bớt tiếp viên đất bên thiên này, nhiều chuyện lắm, bớt chuyện đi là yên tâm. Thì như vậy mình thành tựu rồi còn giúp người khác thành tựu. Một đạo tràng quá đông chỉ là náo nhiệt, cái khó thành tựu lắm. Đó, thời nay là vậy. Quý vị hiểu nhỉ? Cho nên nhiều người bây giờ vẫn có nhiều người, hôm qua vẫn có một người gọi điện mời Thiện Trang đi quảng pháp tiếp. Thiện Trang nói không đi. Tại sao không đi? Vì Thiện Trang nói Thiện Trang tu yếu quá không đi. Từ Thiện Trang biết thân phận mình yếu, mình kém, mình không dám đi. À, mà thật ra thời nay đi nhiều chắc là chắn là có chuyện nhiều thôi. Để đến một nơi nào đó Thiện Trang phải tin tưởng người đó thế nào mới đến. Phải đến môi trường đó như thế nào. Nó rất nhiều người mời không nhận. À, chùa chiền cũng vậy, không nhận. Vì sao? Vì nếu nhận chùa chiền nhiều dướng vào đó không có thoát ra được, khổ lắm. Quý vị biết mỗi nơi, mỗi cái chùa chiền nó vậy thôi cũng có phức tạp quá. Mình xây lên thì dễ đúng không, nhưng mà duy trì thì khó. Ở nơi nào cũng khó, có khó riêng, duy trì rất khó. Cho nên là bận biểu rồi đó, là lo tiền bạc rồi lo gì đó hết thời gian, rồi tiếp chúng nữa, khổ lắm. Cho nên thôi, tốt nhất thời nay chúng ta thôi dốt dốt đi, mình độ được mình được là tốt nhất ha. Quý vị ở nhà niệm Phật, cứ có duyên gặp người nào khuyên người đó niệm Phật, gửi cho mấy cái máy nghe pháp, tặng cho mấy bộ quyển kinh, toàn thể nhớ gửi đường link bài giảng kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ khóa chú tiếng giảng, lời giảng Tịnh Độ Đại Kinh khóa chú hòa thượng đó, nghe bao nhiêu đó, đó là hoằng pháp độ sanh tuyệt vời rồi, cần gì phải đi đâu nữa, đúng không? Được, khỏe rồi đó. Như vậy á, thì mình không có danh tiếng. Tiếng là tiếng trên mạng, đâu có tiếng gì đâu, người ta đâu tìm được mình đâu mà tiếng. Danh lợi nó ít, còn người ta gặp mình thì ôi cúng dường quà cáp rồi vân vân, tiếng lên ào ào, đúng không? Đi giảng đạo tràng này đạo tràng kia lên danh tiếng nhanh lắm quý vị, đi càng nhiều thì tiếng càng nổi mà khắp nơi, rồi mai mốt rồi thì danh vượt với thật thì sao, quả đến đấy. Cho nên là thôi tốt nhất thôi thôi núp núp bóng dưới bóng từ bi Đức Phật A Di Đà thôi, cho con im im chút, nơi nào con tìm tìm nơi nào ít người con trốn trốn để người ta không tới được, thì như vậy mình có thều thời gian để mình tu mình học. Và thành tựu cho chính mình vẫn là ưu tiên số 1. Mình thành tựu rồi thì những người khác họ nhìn tấm gương họ cũng sẽ tu hành thành tựu. Còn mình làm cho dù làm pháp sư nổi tiếng vân vân, cuối cùng mình không có thành tựu gì hết. Người ta thoái mình thoái chuyển, người ta cũng thoái chuyển luôn, đúng không quý vị? Tịnh độ tông chúng ta thiếu gì người dẫn dắt chúng sanh thời gian thoái chuyển, bị chúng sanh đổ mất tiêu rồi. Tịnh độ Việt Nam mình đó nhiều lắm đó, cho nên là thôi rút kinh nghiệm những người đi trước họ thể hiện như thế để cho những người đi sau. Quý vị là người tại gia đỡ hơn, người tại gia thời này dễ thành tựu hơn, người xuất gia thời này dễ đọa lạc hơn. Vì sao? Vì dễ bị dính vào những cái này. Cho nên phải buông, bao giờ buông được thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Nói chung là buông được hết những điều đó, chứng được sơ quả đã lên thì có hy vọng được độ sanh. Sơ quả cũng chưa ngon lắm, chỉ mới là yên tâm đời này chắc chắn vãng sanh. Vì lúc đó sơ quả tương đương với sự nhất tâm bất loạn bậc thấp rồi, tức là công phu thành phiến bậc thượng rồi thì được rồi, tự tại vãng sanh rồi, nhưng mà chưa có minh tâm kiến tánh, chưa kiến tánh thành Phật, quý vị giảng pháp vẫn chưa được. Muốn giảng pháp được quý vị phải gì? Minh tâm kiến tánh thành Phật thì mới giảng pháp Phật pháp đại thừa. Cho nên đời này giảng pháp được là gì? nhờ Đà La Ni nhiều đời nhiều kiếp trước mà thôi. Đó, nhiều đời nhiều kiếp trước là Phật lực gia trì, đồng thời một phần cúng kính được một phần lợi ích, một mười phần cúng kính được mười phần lợi ích, cho nên dùng những tâm đó lên sẽ thành tựu. Đây là Thiện Căn chia sẻ cho những người sau ai muốn học Hoằng Dương Chánh Pháp, cố gắng đi theo con đường này, đừng có đi theo đời nay. Đấy, người hồi nay đặc biệt người trẻ mong thành tựu sớm, thành tựu danh văn lợi dưỡng sớm, thành tựu tiến tâm sớm thì gọi là bạo pháp bạo tạc. Rất nhiều người phát rất nhanh, tạc cũng nhanh, đúng không quý vị? Sau này nạn quay lại, muốn được như xưa cũng không được nữa, rất khó. Cho nên chúng ta phải biết con đường mình đi là con đường nào. Rồi bây giờ như vậy chúng ta tới đoạn tiếp theo, hữu thế giới giả. Thêm nữa chữ thế giới là gì? Đó, thế giới là thế gian, thế chỉ thời gian, chữ thế là chỉ thời gian, giới chỉ không gian. Đó, tức là chữ thế giới gồm có hai ý nghĩa, một là thế là chỉ về thời gian, đó, còn giới á, là chỉ về không gian. Tức là thế giới gồm có thời gian không gian gộp chung lại. Thủ Lăng Nghiêm kinh viết là kinh Đại Phật Lãnh Thủ Lăng Nghiêm, trong đó có nói thế vi thiên lưu, giới vi phương vị. À, thiên lưu là gì? Thiên là thế, là thiên lưu. Thiên lưu chữ thiên tức là dời đổi, biến đổi, lưu là chảy, cho nên là nói chung chữ thế là cái sự dời đổi, dời đổi, lưu chuyển. Còn giới là phương vị, phương vị tức là phương hướng và vị trí. Nhữ kim đương tri, tức là các ông đây nên biết. À, ông đây nên biết, đó là Đức Phật nói, lời Đức Phật nói các ông nên biết. Đây là trong quyển 4 của Kinh Lăng Nghiêm, quyển 4 của Kinh Lăng Nghiêm nói Đông Tây Bắc, Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Bắc, Đông Bắc rồi Tây Bắc, Thượng Hạ Vi Giới, tức là kể ra mười phương, gồm có Đông nè, Tây nè, Nam Bắc nè, rồi có hướng Đông Nam nè, rồi hướng Tây Nam nè, rồi hướng Đông Bắc nè, Tây Bắc nè, rồi trên dưới là giới. Đó, cái đó là thế nơi là giới. Quá khứ hiện tại vị lai vì thế, thế là thế gian là thời gian, còn quá khứ hiện tại vị lai, đây là định nghĩa của Phật trong kinh Lăng Nghiêm. Đó, quý vị hiểu đúng không? Như vậy thế giới là gì? Thêm nữa về thế giới, thế chỉ thời gian, giới chỉ không gian. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói thế là dời đổi lưu chuyển, giới là phương vị, phương hướng và vị trí đó. Các ông đây nên biết Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, trên dưới là giới, quá khứ hiện tại vị lai, hay là quá khứ vị lai hiện tại là thế. Như vậy để định nghĩa về thế giới, quý vị hiểu cho gồm có hai phần không gian và thời gian. Quý vị thấy nhà Phật định nghĩa chính xác lắm, định nghĩa vô cùng chính xác. Thời gian là gì? Thời gian chính là ba đời, quá khứ hiện tại và tương lai. Những gì trôi qua rồi gọi là quá khứ, những gì đang hiện ra nó gọi là hiện tại, và những cái gì đó bây giờ nó siêu thì tới thì gọi là tương lai, và hay gọi là vi lai. Còn các hư hướng Đông Tây Nam Bắc nó gom lại thành cái giới, giới là cái giống như cái giới hạn đó, ranh giới vậy đó. Cho nên thế giới là như thế. À, quý vị hiểu chữ thế giới là định nghĩa trong nhà Phật như thế. Đẳng chánh giác kiến đường dịch, tới cái chữ đẳng chánh giác á, là thấy trong bản đường dịch. Đây, chữ này bộ kinh chúng ta là kinh hội tập, cho nên là hội tập từ năm bản dịch gốc, thì chữ đẳng đẳng chánh giác này là hội tập từ đâu? Từ trong bản đường dịch. Thị vi tân dịch á, là cái cách dịch mới, tân dịch tới là dịch mới, dịch mới là dịch từ ngài Huyền Trang. Từ khi ngài Huyền Trang sang Ấn Độ về thì ngài đưa ra cách dịch mới, đổi một số danh từ thuật ngữ đi dịch khác đi. Đây thì cái chữ đẳng chánh giác đây là cách dịch mới theo ngài Huyền Trang, những người theo ngài Huyền Trang về về sau á là dịch theo cách này. Ngụy dịch vi đẳng giác, còn bản nguyện ngụy dịch á, thì ghi là đẳng giác, đây là thị vi cựu dịch, tức là đây là cái dịch cũ đó, tức là dịch theo kiểu cũ nói đẳng giác thôi, còn nói dịch mới đẳng chánh giác đó. Quý vị thấy là tại sao trong, cho nên bây giờ mình đọc một số kinh á, trong cái chỗ 10 danh hiệu Phật á, Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thì một số kinh lại nói kiểu này, một số kinh nói kiểu kia, đó là do cách dịch khác nhau. Thì cách dịch ví dụ như chúng ta lấy chữ đẳng chánh giác, mà trong cách đó là cách tân dịch, dịch từ thời ngài Huyền Trang về sau. Còn nếu như dịch theo cách cũ thì ngài Cửu Long Thập dịch này là gì? Đẳng giác thôi, chứ không phải là đẳng chánh giác. Như vậy hai cách dịch này đều được hết, đều cùng ý nghĩa. Và hai bản kinh Vô Lượng Thọ, một bản dịch thời Tào Ngụy và một bản dịch thời Đường, thì một hai danh hiệu này khác nhau một chữ thôi. Đẳng giác hữu nhị nghĩa, tức là chữ đẳng giác đó thì có hai nghĩa. Như vậy đẳng chánh giác thấy trong bản Đường dịch, đó là tân dịch, dịch theo kiểu mới. Bản dịch ngụy dịch là đẳng giác, đó là cựu dịch, tức là dịch theo kiểu cũ. Đẳng giác có hai nghĩa. Nhất, đẳng giác thị Bồ Tát chi cực vị, tức là bộ đẳng giác là quả vị, vị này là quả vị cao tột hay cao nhất, chỉ cực là vô cùng rồi đó, cao nhất của Bồ Tát. Tức là chúng ta học, chúng ta biết là Bồ Tát có 51 địa vị đó, thì là từ thập tính, thập thập tính là từ sơ tính, nhị tính, tam tính, tứ tính cho đến thập tính, rồi bắt đầu thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, rồi cuối cùng là đẳng giác đó. Thì đẳng giác là cao nhất, vị trí cao nhất của Bồ Tát, thì quý vị hiểu là ở đây ý nghĩa là thế. Tương đắc diệu giác chi Phật quả, chữ tương này là sắp, sẽ đó, sắp sửa đó, sẽ là phó từ đó, sắp sẽ đắc được cái quả vị Phật là diệu giác đó. Hay là đắc được diệu giác là Phật quả, chữ chi này có thể dịch là tức là diệu giác, và sau đó là đắc, sắp đắc được rồi, tại vì tới đẳng giác rồi, còn một tí nữa thôi là đạt được Phật quả gọi là diệu giác. Kỳ trí huệ công đức, trí huệ công đức của bậc đẳng giác đó, đẳng tợ diệu giác là gần bằng với diệu giác rồi, gần bằng diệu giác, tức là gần bằng ở Phật rồi, cho nên mới gọi là đẳng giác, đẳng đẳng tự tự hay đẳng tợ, tự tức là tương tự, đẳng bằng, gần bằng với diệu giác. Cố vị chi đẳng giác, cho nên gọi đó là đẳng giác, cho nên mới gọi ngài là đẳng giác. Đẳng giác là gần bằng Phật, thì chúng ta nói gọi là giác ngộ gần bằng với Phật rồi. Thật ra là nói quý vị thấy đẳng giác là tu 100 kiếp nữa, tu tướng hảo nữa thôi, còn các cái thành tựu khác là ngon lành rồi. Còn bây giờ tu do tướng nó đẹp, để có 32 tướng tốt vô lượng vẻ đẹp mà độ sanh đó, cho nên chỉ cần một thời gian nữa, 100 kiếp tu đó nữa là đủ rồi, còn lại thành công rồi. Cho nên là trí huệ công đức thì tương tự với diệu giác, tức là với Phật rồi. Đàm Loan đại sư viết, là đại sư Đàm Loan nói: vọng ư diệu giác do hữu nhất đẳng. Chữ vọng này là chữ vọng này nghĩa là gần đến, tiếp cận à. Thì chúng ta chọn nghĩa nào cho nó phù hợp, gần đến đi, gần đến với địa vị của diệu giác à. Còn còn một cái chữ do này là còn, còn tức là chỉ còn đó, chỉ còn có một đẳng cấp nữa thôi, hay một bậc nữa thôi. Thử hạ danh giác à, ở dưới đó, tức là từ đó trở xuống đó, gọi là giác, cố danh đẳng giác, cho nên sâu hơn một địa vị gọi là giác đó. Cho nên mới gọi là đẳng giác đó. Cái này là sâu địa vị đó là gọi diệu giác, là thành thật rồi. Như vậy dịch nghĩa: một đẳng giác là quả vị tột cùng của Bồ Tát, sắp đắc diệu giác là Phật quả, trí huệ công đức của bậc đẳng giác bằng tương tự với diệu giác nên gọi là đẳng giác. Đại sư Đàm Loan nói gần đến với diệu giác do chỉ còn một bậc sâu hơn một địa vị gọi là giác nên gọi là đẳng giác. Với đẳng giác đây là nói Bồ Tát, đây là một cách nói có nghĩa thứ nhất. Bây giờ nghĩa thứ hai: nhị đẳng giác tức Phật quả. Cách nói thứ hai á, nghĩa thứ hai là đẳng giác chính là quả vị Phật luôn. Vãng sanh luận chú viết, tức là trong vãng sanh luận chú, tức là chú giải về vãng sanh luận của ngài Đại sư Đàm Loan. Hôm đó ngài nói: dĩ chư pháp đẳng, tức là vì các pháp là bình đẳng, cố chư Như Lai đẳng, cho nên các Như Lai cũng bình đẳng nhau, cũng ngang nhau. Thị cố chư Phật Như Lai, cho nên chư Phật Như Lai danh vi đẳng giác, gọi là đẳng giác. Ý nghĩa là gì? Ở đây chắc quý vị nghe cũng mơ mơ màng màng luôn, tại chỗ này khó quá đúng không ạ? Cái này là gì? Bởi vì các pháp bình đẳng cho nên chư Phật Như Lai cũng ngang nhau luôn, cũng bình đẳng, tức là ngang nhau. Cho nên vì thế chư Phật Như Lai cũng gọi là đẳng giác. Ở đây á, ý nói là gì? Đẳng giác là gì? Tức là gì? Tức là phải sự giác ngộ bằng nhau. Đó là nghĩa chữ đẳng giác. Mà vì tại sao giác ngộ bằng nhau? Vì tất cả các pháp nó bình đẳng nhau. Mà pháp bình đẳng thì chư Phật Như Lai các ngài gọi là gì? Nắm rõ được pháp tánh, gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, cho nên thấy được tánh của các pháp nó cũng giống như vậy thôi. Cho nên là cái sự giác ngộ về pháp cuối cùng bằng nhau, tại vì pháp bấy nhiêu đó mà, pháp nó tất cả đều như vậy. Giống như quý vị học đến trình độ gọi là tiến sĩ một ngành nào đó mà bây giờ thời gian này học không nổi, nhưng mà nếu mà quý vị học hết được cái trình độ của ngành tiến sĩ đó, như tiến sĩ toán học có bao nhiêu học hết, người kia cũng vậy, học hết tới tiến sĩ toán học, học hết thì cuối cùng toán học có bao nhiêu đó à, thì học mà hồi nó bằng nhau đúng không? Cho nên chư Phật cũng bình đẳng, vì toán học bình đẳng cho nên cái pháp đó bình đẳng, cho nên người học cũng bình đẳng. Cũng vậy, tất cả các pháp, tự tánh của các pháp gọi là pháp tánh như thế nào, không sanh không diệt vân vân thế nào đó chúng ta nắm được hết rồi, thì chư Phật Bồ Tát, chư Phật Như Lai là do giác ngộ tất cả các pháp mà gọi là liễu ngộ được thật tướng các pháp, giác ngộ được thật tướng các pháp, cho nên các ngài giác ngộ về các pháp giống nhau, cho nên các ngài mới gọi là đẳng giác, là sự giác ngộ bình đẳng. Quý vị hiểu không ạ? Đó là ý nghĩa trong đoạn vừa rồi, chứ không nói một hồi không biết chúng ta nói cái gì. Rồi tiếp tục: hữu trí độ luận viết, và thêm nữa trí độ luận tức là luận đại trí độ của Bồ Tát Long Thọ, trong đó nói chư Phật đẳng cố danh vi đẳng giác, là chư Phật bằng nhau cho nên gọi là đẳng giác. Tức là nói chung là chư Phật bình đẳng, vì chư Phật rồi, Phật với Phật đạo đồng, giống như là nước sông, muôn con sông khi đổ vào biển thì nước trong biển đó giống nhau đúng không, nó hòa vào biển cả rồi, thì cái sự giác ngộ đó giống như biển lớn vậy đó, cho nên gọi trong nhà Phật gọi là biển đó gọi là thường tịch quang, vào được thường tịch quang rồi thì như nhau, cho nên chư Phật bằng nhau, cho nên mới gọi là đẳng giác. Đó, đẳng giác, giác ngộ. Giác ngộ được gì? Thế gian pháp cũng giác ngộ, Phật pháp cũng giác ngộ, tất cả mọi thứ không gì không biết. Và chúng ta sao? Học Phật pháp thì biết Phật pháp, không biết thế gian. Thật ra là học không có đắc lực, cho nên Phật pháp không biết mà thế gian không biết. Quý vị học mà có đắc lực rồi thì Phật pháp biết, thế gian cũng biết. Mình biết thêm một phần Phật pháp thì thế gian quý vị biết thêm một pháp, thêm một chút nữa, và quý vị sống ở thế gian tự tại vô quái ngại. Quý vị không cần phải vào trong trần, quý vị cũng biết trần có gì. Tức là quý vị không cần vào chăng, nhưng mà biết chăng có trần. Cho nên có nhiều đồng tu nói với thiền trang á, tại sao thế này thế kia, giống như Lâu lâu thì có người than rồi đó, bây giờ có phải là thế này thế kia, gia đình khó khăn quá, muốn lận ly dị, ly thôn vân vân. Thiện Trang nói tùy hoàn cảnh mà Thiện Trang khuyên. Thiện Trang nói là đây phải nói rõ nha, chứ không có nhiều người đem lời nói sai mang tội chết á. Nói rõ Thiện Trang khuyên là gì? Ưu tiên Phật pháp là ưu tiên hàng đầu. Trong một hoàn cảnh gia đình, nếu như mà hoàn cảnh người ta ngăn cản mình học Phật pháp, mình không thể học Phật pháp để giải thoát được. Đó. Hay là bằng mọi cách thế nào, là chướng ngại không cho vân, cấm đoán thế nào vân vân, thì cái đó mà vì mà phỉ báng người ta tạo tội nghiệp thì như vậy gia đình đó, mà thậm chí là oan gia trái chủ nhau nữa, thì cái đó cũng đôi khi phải suy nghĩ lại, đúng không? Phải cần phải có thể đôi khi phải tan, đúng không? Nhưng quý vị nên nhớ nhân quả không sai. Nhân quả gì? Nhân nào qua đấy. Cái việc đơn giản nhất trong gia đình mà quý vị không nhẫn được thì quý vị tu cái gì? Ở trong đời sống gia đình là cơ hội để tu hành mà, mình phải độ chúng sanh, mình ráng làm sao cho tốt chứ, mới nhẫn nhục không nổi làm sao được. Chứ nói quý vị cứ để ý những người gia đình có nhiều người tội lắm. Một là gia đình tan vỡ, hai là như đặc biệt người nữ á, người nam thì đỡ, người nam thì xưa nay không có vấn đề, nhưng mà người nữ khổ hơn. Người nữ ví dụ như có một số đồng tu mất chồng sớm thì khổ vô cùng. Vì sao? Vì xưa nay mình phụ thuộc rất nhiều vì chồng. Quý vị không biết được đời sống trong gia đình khổ như thế nào, quý vị không biết được ví dụ như sửa cái bóng đèn không biết, hư cái điện quý vị không biết sửa, vân vân. Từng chút một, từng chút này đó, trong gia đình có rất nhiều việc người phụ nữ không làm được. Vì sao? Không luyện từ trước. Cho nên Thiện Trang á, hồi xưa đi dạy á, ở trường phổ thông á, Thiện Trang luôn nói với các bạn nữ á, các bạn nữ phải học làm sao đó để mình biết một chút ít, để khi mà quý vị ở trong gia đình, ví dụ như có chuyện chồng đi công tác một tuần, phải không, có việc gì đó đi đâu, hoặc là sau này có thế nào đó, mình nói đó là mình nói tránh là giảm đó. Chứ nhiều khi có nhiều khi chồng bệnh, chồng đau rồi vân vân, chồng qua đời rồi quý vị lỡ cúp nước cái quý vị có sửa được không? Nếu ở thành phố, ở trung tâm thì nước là nước máy nó còn đỡ. Ở nông thôn thì máy motor không biết sửa, đó không? Khổ rồi. Ban đêm nó cúp điện, nó chập cầu dao vân vân, sửa không được. Cái khổ rồi. Từng chút nhỏ, nhà dột vân vân vẫn như việc gì. Quý vị tìm người rất lâu người ta mới tới. Đó là những cái hoàn cảnh mà quý vị không lường được. Đó. Cho nên người nữ á, sống ở nhà thì tại gia tòng phụ, đúng không? Tại gia tòng phụ là theo nương nhờ vào cha. Đó, xuất giá tòng phu. Tại sao? Xuất giá rồi thì sao? Theo chồng, mà nương nhờ chồng. Nhờ đó, nhờ được những việc như vậy. Những việc, rất nhiều việc mà người nữ họ không có học trước, không có chuẩn bị, vì không có tâm lý chuẩn bị thôi. Rồi gì? Tòng phu tử, tòng nữ, tức là chồng mà qua đời rồi thì nương tựa vào con. Bởi vì sao? Con trai á, con trai á có thể làm được cái này nọ. Cho nên bà tam tòng tứ đức người ta không hiểu, rồi cái ta bắt giảng kiểu kiểu khác. Nhưng mà thật ra là như vậy, tam tòng lại nương tựa. Mình không có người đàn ông á, mà mình không biết gì hết á, là khổ vô cùng. Nhiều người khổ lắm quý vị, nhiều người sau khi chồng qua đời rồi vợ xong mình khổ, ôi là khổ. Chưa nói con quý vị, nếu quý vị có con trai mà sống với người vợ, người mẹ, tính tình nó lớn lên nó cũng không bình thường. Quý vị nên nhớ nha, thường rồi không có được men, nói ngôn ngữ bây giờ là không được men. Vì sao? Mình không thể làm một mô phạm của người đàn ông được, phải có cái mô phạm đó. Cho nên á, nếu mà như vậy thì sao? Rất khổ cho sau này con mình đó. Rồi nếu mà người chồng mà nuôi gà trống nuôi con á, cũng vậy, cũng rất khổ cho đứa con gái của mình, sau này nó lớn lên nó cũng không có giống nữ tính bình thường. Đấy là những yếu tố mà Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là nếu mà ly hôn là đọa địa ngục đó, là lãng hạn. Là tại sao vậy? Quý vị hại cả một thế hệ sau đó. Cho nên có rất nhiều điều quý vị không bước vào thì thôi, đã bước vào quý vị phải cố gắng. Vậy bây giờ làm sao? Lỡ bây giờ ví dụ như nhiều người mà chồng mất sớm thì làm sao? Cố gắng, hãy cố gắng làm gì? Bù đắp vào. Ví dụ như chúng ta cho con mình, con trai mình nghe Phật pháp, học Phật pháp, học những người nam, thì nhìn phong thái, tư cách nói chuyện với người nam thì phải mạnh mẽ đúng không ạ? Đó, giống như Thiền Trang nói chuyện mạnh mẽ thế này, thì những cái đó nó cũng ảnh hưởng đến con của mình rất là tốt. Đấy, và từ những chuyện nhỏ vậy đó, đó là chuyện về thế pháp. Mình từ Phật pháp mình vào thế pháp, không cần ai dạy mình cũng biết. Thông một thông tất cả pháp thông mà. Thông một pháp rồi, thế Phật pháp tại thế gian mình bất ly thế gian giác mà. Đâu có cần đâu, mà trong thế gian mình cũng giác ngộ được mà. Mình tự nhiên Phật pháp, có Phật pháp là cái gì? Cái chính rồi, nắm được cái cốt lõi rồi, cái gì vào thế gian cũng đạt được. Nên nhiều người không có suy nghĩ được điều đó, không lường được, đó, nó khổ. Nên hãy dạy người tự lập là tốt nhất. Đó, quý vị thấy, làm việc gì cũng làm được. Một đạo tràng, việc chuyện gì cũng làm được, chứ cái gì cũng phải cứ nhờ người ta, khổ lắm. Thiện ra rất ngại nhờ người khác. Chuyện gì nó trừ khi mình không biết mình mới làm thôi. Đó, quý vị thấy giống như đồng tu ở châu Âu đó, đợt khóa tu tháng 10, quý vị biết không? Cái bên này giường, mấy cái giường người ta bán là đóng hộp về từng mảnh đá ra rồi mình sẵn đó, để bao nhiêu ốc, bao nhiêu cái chốt, bao nhiêu cái gì đó rồi mình tự lắp. Mình nó đưa cho cái mô hình vậy thôi, bên này nó đâu có người ta làm, bên châu Âu, bên Đức nó đâu có người làm. Đó thì vào ai làm? Thiện Trang, thầy Thiền Lụng vân vân mấy cô làm. Nếu phải làm như vậy thì mới lên được, mới tự lập được chứ. Mình làm không mình biết mà, mình biết cách làm từng thứ những chuyện gì mình làm được mình nên làm. Mình phải sống đời tự lập thì không phụ thuộc, gọi là không cầu ở người thì mình đỡ khổ. Còn quý vị quá nhiều phụ thuộc thì đời nó bay thay đổi, nó sẽ khổ thôi. Bao nhiêu chuyện thế gian đâu có phải chuyện nhỏ đúng không? Nhưng như sáng nắng chiều mưa, đời vô thường, ai biết trời ngày mai sẽ ra sao. Cho nên người nữ hãy cố gắng luyện cái tính cách làm sao sống độc lập cũng được, người nam cũng vậy, sống độc lập được, đừng phụ thuộc. Người nam mà không biết nấu cơm, không biết nấu ăn cho nên khổ rồi. Mà vợ đi công tác một tuần, mình đi ăn cơm tiệm một tuần, vợ mai mốt bệnh hay là chuyện gì gái rồi mình ai nữa nấu cơm cho mình ăn đó, chẳng lẽ thế hay sao? Cho nên từng tí cũng phải học. Lục tổ đại sư Huệ Năng xưa kia tuy ngộ đạo thành Phật rồi cơ, năm đó được y bát mà, 24 tuổi được trao y bát là cũng vào trong đám thợ săn, trong hàng thợ săn đó để làm gì? Nấu cơm, làm tu hành như thế mà, chứ đâu phải lên đài giảng kinh. Bây giờ nhiều người là đặc biệt các bạn trẻ đó quá mộng cao sang mà quên mất rằng người ta cũng khổ như vậy, đi xuất gia chưa gì hết muốn làm pháp sư rồi, muốn lên đài giảng kinh thuyết pháp rồi. Xin lỗi quý vị, không có ai có như thế đâu, chưa có ai mà không có được mà lên đài giảng kinh thuyết pháp liền đâu. Vào xuất gia làm điệu, làm sa di, điệu tức là ở Việt Nam gọi danh từ dành cho những người chưa thọ giới sa di thì gọi là hành điệu đó. Làm gì vô bếp làm quét nhà đó, làm vân vân. Quý vị không có chứng kiến cảnh đó quý vị đâu biết. Thấy Thiện Trang bây giờ lên giảng kinh thuyết pháp nghe nó thấy đã quá đúng không? Muốn phát tâm đi xuất gia. Có biết hồi trước kia vô chùa làm bao nhiêu việc bị người ta chửi từ A tới Z, bị người ta sai đủ thứ chuyện, đâu có thiếu gì đâu. Quý vị vô nhà vệ sinh phải dọn nhà vệ sinh đi, phải vô chùi nhà xí đi, phải làm được như vậy, phải hốt xà bần. Quý vị biết hốt xà bần không? Trong miền Nam gọi là xà bần, tức là mấy cái gạch vụn nè, mấy cái làm hồ đó, nó lung tung lung tang đó, đổ cát đá rồi tùm lum hết gạch vụn rồi đó. Đó, để lấy cái xe rùa đó đi đẩy từng xe từng xe để đổ, làm như thế. Mà rất tiếc không có chụp hình, nếu quý vị thấy chụp hình được lên chắc quý vị cũng thấy. Cho nên Phật rồi quý vị không thấy đâu, nhiều cái học trò thiện gia hồi xưa nó có chứng kiến một số người thói tâm, thấy thầy mình hồi xưa đi dạy học cũng oai phong lắm, tổ trưởng chuyên môn, đang đường đường là tổ trưởng chuyên môn tổ toán mà ngon lắm chứ, lên trường mỗi khi phát biểu là bao nhiêu người, thậm chí làm việc trong trường nổi tiếng như thế. Sau khi đi xuất gia thời gian tập sự thấy ôi thấy thầy đi đổ đá nè, đi hốt đá làm đường nè, ôi thấy thầy vô tới trường, có hai em học sinh tới thăm Thiền Trang đi trường hạ, Tới thăm đúng lúc trời mưa mà mình phải đi xách dép cho từng người một, xếp từng đôi dép trong trong trường hạ vân vân, họ thấy nó thấy nó xót xa vô cùng. Quý vị thấy được đó cảnh đó không? Không thấy thì đừng nên nghĩ tưởng muốn lên địa vị cao sang. Trước hết mà phải có chịu khó chịu khổ. Những hỏi đi, những người nào mà không trải qua những thời gian đó sau này gần như không thành công. Vì sao? Quý vị ở trên cao quá rồi, không thực tế. Cho nên không thực tế thì không biết dạy người sau, cũng không biết nhẫn được. Cho nên Thiện Giang nói bây giờ cha mẹ dạy con cái dạy nhiều sai lầm lắm. Ví dụ như đưa con cái nó đi học lớn lớn rồi, lo tập cho nó đi 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 đi, đi, đi xe đạp đi, cho nó tự đi. Quý vị đưa đón tận nơi hết rồi, trường nó đi về, cuối cùng nó không luyện được cái ý chí nhẫn nhục ba la mật ở đâu. Phải đưa cho nó đi xe đạp để nó bữa nào đó xe đạp đứt xích, xe đạp bị lủng bánh, bị hư bánh, nó bị xì bánh, nó bị dắt bộ nó đi, nó rầm rầm với trời mưa trời nắng, luyện nhẫn nhục ba la mật. Đem sao khi nó ra đời trước những cơn sóng gió cuộc đời nó chịu đựng được. Còn quý vị không luyện cho nó khổ, không luyện cho nó tự lập, cứ suốt ngày. Bây giờ đặc biệt mấy gia đình đồng tu giàu có xe ô tô, con tới đưa đến trường bằng ô tô, không mưa không gió, đưa về đưa tới đưa lui, thời gian lớn lên thường khó mà thành công lắm. Vì sao? Nó không có tính nhẫn được. Thế nào nó cũng thấy thuận cảnh nó quen rồi, gặp người ta nói một câu thì khó chịu, bực mình không nhẫn được. Thì làm sao tu hành được? Tu hành chỗ nào? Tu hành ở đó đó. Những người như Thiện Trang đây cũng vậy, trải qua bao nhiêu rồi, bao nhiêu chông gai từ ngoài đời cho đến khi vào trong đạo, từ khi xuất gia cho đến bây giờ cũng bao nhiêu phải nhẫn, nhẫn những điều người khác khó nhẫn, làm những việc điều khác khó làm. Hồi xưa có ông thầy cũng nói kiểu, nhẫn những điều gì khó nhẫn thì dễ rồi, người ta chửi cỡ nào cũng nhẫn được đúng không, người ta nói ngu nói dốt nói gì cũng nhẫn được, làm những điều khó làm là hay vô nhà vệ sinh á, chà nhà vệ sinh đó, trong chùa mà nhà vệ sinh ai cho chà vô đó mà chà dọn dẹp làm trong đó. Vô trong cái bếp nóng, vừa nóng theo đúng nghĩa tinh thần, tức là bị chửi, vừa nóng theo ý nghĩa bếp nóng gần lửa nóng, nóng kia nào đó mà cũng chịu đựng được đó, liền vậy theo năm tháng mới tài năng được, mới chịu được. Còn bây giờ tu hành có chút xíu hoàn cảnh gia đình cũng nhẫn không nổi nữa, thế thì tu gì. Cho nên thật là đáng thương, không biết là bây giờ người đời này, đặc biệt các bạn trẻ thì đang nghĩ là rất là yếu, về sau này là càng ngày càng sẽ yếu, do người lớn làm hư mấy đứa nhỏ. Cho nên quý vị coi lại giáo dục gia đình, hãy dạy làm sao con mình tự lập, dạy làm sao con mình phải là có sống, phải có sống được. Phải dạy cho nó nhỏ, cho con trai con gái vậy, phải dạy cho nó rửa bát, gọi là rửa chén rửa bát, nấu cơm giặt đồ, phải làm được. Thế làm gì có, người xuất gia đi tu hành cũng phải rửa chén rửa bát rửa giặt đồ mà, có ai giặt đâu, ai đâu có cho người khác giặt đâu, đúng trong giới luật Phật mà, chỉ có gì cũng đâu có cho người cư sĩ giặt đâu, trừ người bà con không cho giặt đồ đâu, quần áo may vá vậy, nếu mà may vá đồ mới thì cho vay, còn đồ rách không đưa cho người khác may mà. Đấy, chỉ trừ khi là bà con đó, còn không mà để cho người xuất gia làm. Cho nên là tu hành á, là nói cao xa nhưng mà phải hành từ những điều nhỏ, chứ không phải nói trên trời rồi chả hành gì. Cho nên những người á, quý vị thấy những đồng bạn đồng tu trẻ sau này á, thường không thành công mà vậy á, tu hành không làm được, nhẫn không được, chịu khổ không được. Đó. Vì sao? Vì người lớn không luyện cho cái cơ hội, luyện cho dần dần quen, phải luyện gì cũng phải luyện, tu hành cũng phải luyện mà. Trong việc cần gọi là người Việt Nam nói là học ăn học nói học gói học mở, cái nào không học hết á, không học thì không thành được. Chúng ta trở lại kinh văn như vậy, đây là hai ý nghĩa này. Bây giờ chúng ta tiếp tục hội sớ văn, tức là trong sách hội sớ nói đẳng giác hữu nhị nghĩa, tức là đẳng giác là có hai nghĩa. Bây giờ là sang sách hội sớ: nhất Như Lai danh đẳng giác, một là Như Lai gọi là đẳng giác, nhị nhất sanh bổ xứ vị, hai là một đời bổ xứ làm Phật á, chữ địa vị, vị là địa vị, một địa vị một đời bổ sứ là Phật, tức là đẳng giác, tức là cũng ở nghĩa giống trên thôi, một là Đức Phật, hai là đẳng giác Bồ Tát thì cũng giống vậy, nghĩa trên. Ư thị chú kinh gia, ư thử kinh văn. Chữ ư thị có nghĩa là, ý nghĩa có nghĩa là vì thế chú kinh gia, tức là những nhà chú kinh, chú giải kinh đó, ư thử kinh văn. Đối với kinh văn này, diệt hữu lưỡng thiết, cũng có hai cái thiết, nó là hai cách nói. Nhất vị, một là thị trụ đẳng giác vị Bồ Tát, một là cái Bồ Tát trụ vào địa vị đẳng giác. Đẳng giác rồi thì còn một bậc nữa thành Phật. Ư thập phương thị hiện bát tướng thành đạo, là có thể thể hiện tám tướng thành đạo ở 10 phương. Tám tướng thành đạo chúng ta sẽ học đằng sau. Nhất vị thử nải Phật quả, quả Phật. Một cái thứ hai á, nhất vị đó là một là, đây là một là, nhưng mà phải ra là hai là. Hai là đây đây là chính là quả vị Phật đó, tức là Phật quả đó. Tùng quả hướng nhân thị hiện bát tướng, từ quả hướng về nhân để mà thị hiện tam tướng. Nải thành Phật hậu chi lực dụng, là cái lực dụng, tức là cái sức diệu dụng á, của sau khi thành Phật. Thì cái này cũng không khó gì, thì Trang xin đọc qua. Trong hồi sớ nói, đẳng giác có hai nghĩa, một là Như Lai gọi là đẳng giác, hai địa vị một đời bổ sứ. Vì thế các nhà chú giải kinh đối với kinh văn này cũng có hai cách nói, một là Bồ Tát trụ ở địa vị đẳng giác, thể hiện tám tướng thành đạo ở 10 phương. Hai, đây là Phật quả, từ quả hướng nhân, thể hiện tám tướng thành đạo, là lực dụng của sau khi thành Phật. Lực dụng sau khi thành của sau khi thành Phật, hay là lực dụng sau khi thành Phật. Tổng chi là tổng tóm lại những điều đó. Chữ chi này là đại từ, thay thế cho cụm tất cả những từ ngữ trên. Đại giác diệu dụng, tức là sự diệu dụng của đại giác. Đại giác là tức là giác ngộ rốt ráo, viên mãn. Bất khả tư nghì là không thể nghĩ bàn. Tự bất tất ư thử nhị cường, cưỡng chấp nhất thiết. Hơn nữa, đối với hai cái thiết này á, cũng không có nên là gọi là miễn cưỡng, là cố chấp. Chứ cường đọc này, nếu mà đọc cường là cố chấp, còn miễn cưỡng thì nó nhẹ quá, thôi đọc cường đi. Cường chấp tức là cứng, chấp cứng á, vào một cái thiết nào á. Cho nên tóm lại hai thiết này chúng ta nên nhận hết. Bất phương tịnh tồn, tức là không có chướng ngại cùng tồn tại, tức là hai cách này đều được hết, hai cách nói này. Đẳng giác Bồ Tát cũng được mà thành Phật cũng được, cách nói nam nào cũng được, hai cách nói này đều chấp nhận, đừng cố chấp một cách. Cái nhân Bồ Tát chúng đa đại khái, bởi vì chúng Bồ Tát thì nhiều. Bồ Tát ở trong kinh này á, trong kinh này đang chúng ta đang học nó 16 vị chánh sĩ á, thật ra là nhiều, 16 địa vị chánh sĩ chứ không phải 16 vị nha. Cảnh giới bất nhất giả, vì cảnh giới thì không có đồng nhau đó. Thì tóm lại, đại giác, sự diệu dụng của đại giác là không thể nghĩ bàn. Hơn nữa, đối với hai thiết này không nên hay là không cần chấp cứng một thiết nào. Cái này không nên thì hay hơn là không cần, đúng không? Không nên chấp cứng một thiết nào, không trở ngại cùng tồn tại, bởi vì chúng Bồ Tát nhiều, chúng Bồ Tát thì nhiều á, cảnh giới không giống nhau ạ. Tức là ở trong kinh này á, nhiều Bồ Tát lắm, cho nên là cảnh giới không có nhau, cho nên các ngài á, nó đang nói về các Bồ Tát trong này á, là thì hiện tám tướng thành đẳng chánh giác á, ư thập ở mười phương á, tức là có nhiều cảnh giới, có thể là thành Phật, các ngài tự quả hướng nhân, hoặc là các ngài là đẳng giác thôi, thì có nhiều lắm, nhiều cho nên không có chấp đó. Ở đây thì sang sẵn nói về niệm Phật thì chẳng đang nói đây là khai thị rất quan trọng. Trước khi kết thúc đoạn này thì khai thị rất quan trọng ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 117, Khoa Chú 24 á, của Hòa Thượng Tịnh Không. Người thông thường niệm đến công phu thành phiến, nếu họ thật sự không nghi ngờ, thật sự một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, một ngày niệm 100.000 tiếng, buông xuống vạn duyên, nhiều nhất 3 năm thì thành công rồi. Vì nhớ cho kỹ nha. Ở đây á, người muốn niệm Phật đến công phu thành phiến, chúng ta rất muốn công phu thành phiến đúng không ạ? Thì đầu tiên phải có điều kiện là không nghi ngờ. Đó. Thật sự một câu A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật niệm đến cùng. Một ngày niệm bao nhiêu? 100.000 tiếng và buông xuống vạn duyên thì nhiều nhất 3 năm thì thành công. Đó, cho nên á, ai muốn công phu thành phiến, nghe đây, nghe điều này. Đầu tiên là gì? Phải không nghi ngờ. Thứ hai là gì? Buông xuống vạn duyên. Một câu niệm Phật mà niệm một ngày bao nhiêu? 100.000 tiếng, 100.000 câu. Quý vị nhớ, quý vị niệm đi. Phải niệm cái đó, tức là không có thời gian để vọng tưởng nữa thì mới thành công. 3 năm thành công. Còn bây giờ nhiều người niệm mà vọng tưởng nhiều quá làm sao được. Đằng sau Hòa Thượng nói luôn cái bài này, Hòa Thượng biết hết à. Hòa Thượng nói niệm Phật tốt, đừng làm vọng tưởng nữa. Niệm Phật không tốt là có vọng tưởng xen tạp ở trong đó. Tức là niệm Phật tốt, đừng làm vọng tưởng nữa. Tại sao quý vị niệm Phật không tốt? Tại vì có vọng tưởng xen tạp ở trong đó. Niệm Phật có vọng tưởng làm sao được. Giác minh diệu hạt, diệu hạnh Bồ Tát, tức là Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh, chỉ dạy chúng ta phương pháp niệm Phật không có bất hoài nghi, tức là không nghi ngờ. Không nghi ngờ là thật tin thật nguyện, đó là không nghi ngờ. Bất giáp tạp tức là không có xen tạp, không xen tạp nên là không có vọng niệm, không có vọng tưởng, hoàn toàn buông xuống tất cả pháp của thế gian và xuất thế gian. Đấy, cái này nhiều người nè, đầu tiên nghi ngờ niệm Phật, nghi ngờ không được rồi. Cái hai là xen tạp, xen tạp là có vọng niệm vọng tưởng của thế gian, cho đó làm sao được. Vừa niệm mà nghĩ con, nghĩ chồng, nghĩ cháu, nghĩ gì rồi lung tung mình sao được. Sau cùng là bất gián đoạn, là không gián đoạn. Không gián đoạn là gì? Quý vị niệm liên tục, không có ví dụ niệm chút rồi nghỉ rồi đi đi, đi chơi, không có lên coi cái gì đó vân vân, thì làm sao mà vô công phu thành phiến được. Niệm có 30 năm cũng khó mà thành, đúng không ạ? Đấy, niệm đúng như thế này thì 3 năm thành công rồi. Bí quyết của niệm Phật này là không nghi ngờ, không xen tạp, không gián đoạn. 3 năm thì công phu thành phiến. Đây, ai muốn được công phu thành phiến, nhớ học thuộc đoạn này. Chụp màn hình liền, đúng không? Ghi nhớ, đây là tập 117 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, ghi vô. Hòa Thượng Tịnh Không giảng nữa, để cho chắc, đúng không? Hòa Thượng Tịnh Không giảng luôn, để cho uy thế hơn. À, Tịnh Không giảng ở tập 117 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014. Quý vị nhớ đoạn này thôi là làm được. Đâu, nhớ nha, buông xuống nha. Một ngày lấy công phu là nhiều, 100.000 tiếng. Ngày này niệm được cái số đó, không có sẽ nghi ngờ. Không nghi ngờ là có vãng sanh hay không, vẫn nghi ngờ niệm Phật thành phiến hay không, không được nghi ngờ. Không xen tạp, dù có vọng niệm gì kinh điển hay cái gì vân vân, nghĩ thương đi, đừng có vọng tưởng thế gian là nhiều nhất, bỏ luôn đó. Rồi sao nữa? Không có gián đoạn, tức là niệm miết, ăn cũng niệm, ngủ cũng niệm, niệm niệm bao giờ mệt ngủ thôi đó. Ba cái này mình làm được được ba điều này, 3 năm thì thành công phu thành phiến. Hòa Thượng nói như vậy, nên bí quyết không khó, vấn đề không làm được. Vì sao không làm được? Vì mình dở quá, mình vẫn xen tạp, vẫn nghi ngờ, vẫn gián đoạn. Niệm Phật có 3 điểm quan trọng. có ba điều quan trọng phải làm, đó là tam yếu của niệm Phật. Hòa thượng rất hay nhắc điều này, thực ra cũng thấy thỉnh thoảng mấy tập hòa thượng nhắc lại là mà sao đồng tu nghe nhiều nhưng mà hình như nghe nghe chơi vậy, không làm được. Vì sao? Chúng ta quen nghi, chúng ta quen xen tạp, là xen tạp Phật pháp rồi xen tạp thế gian vân vân, xen tạp Phật pháp. Quý vị chưa vẫn đi nghe người này nghe người kia, người đồng tu tịnh độ chạy đi học thêm mật tông nữa, thầy tu thêm thiền vipassana nữa, đúng không? Quý vị học bao giờ công phu như lúc đầu bài giảng chúng ta đã nói, thì quý vị đi học cái gì cũng được hết đó, học cái gì cũng được, không bị xen tạp, không bị nghi ngờ luôn niệm. Nhưng mà còn một cái không thành tiếng, đó là không gián đoạn. Không gián đoạn bằng cách quý vị đặt ra cái số một ngày cứ 100.000 câu Phật hiệu đi, niệm đi, lấy cái gì đó làm số, chứ không phải niệm cứ 3 tiếng là được. 3 tiếng, 3 tiếng được bao nhiêu đâu. Quý vị coi công phu chúng ta đó, khi thời gian á, tuần này chúng ta hình như niệm tới 10 tiếng nè, đúng không? Quý vị tính là 10 tiếng là niệm bao nhiêu câu Phật hiệu. Nếu như niệm theo cách chậm của thiền trang á, niệm cho đời chúng á, thì niệm thế nào? A Di Đà Phật, đó là niệm nhanh rồi, đúng không? Thì anh đếm á, là một, gần như một, gần một giây là một câu Phật, một tiếng. A Mi Đà Phật, đó, như vậy là gần một giây, cho một giây đi, như vậy một cho nó là 64 giây, à 64 lần, đó là một là 60 phút á, 64 giây á, là niệm được bao nhiêu quý vị biết không? Có 64 chia cho 4 là được 16 câu thôi. 1 phút được có 16 câu Phật hiệu thôi. Như vậy 1 tiếng đó là nhân cho 60 lần lên. 66 à, là 36. 616 nữa là 6. 6 cộng 36 à, là bao nhiêu? Là 96 câu Phật. 960 ha. Có 900 là 60 câu Phật hiệu thôi. 1 tiếng có 960 câu Phật hiệu, 10 tiếng là bao nhiêu? Có 9.000. Niệm cỡ đó 10 tiếng có 9.000 à, gỡ được 10.000. Quý vị phải niệm được 100.000. Niệm như vậy cho nên chúng ta niệm không đắc lực. Mà tại sao niệm mình niệm chậm? Cho nên niệm như vậy làm sao nó vô được công phu. Nếu chúng ta niệm chậm để nó bớt vọng tưởng đó, chứ không niệm nhanh quá cái tiếng nó không rõ ràng. Cho nên hòa thượng đưa ra con số 100.000 tiếng là thiền trang, nói quý vị phải niệm xuyên suốt từ sáng đến tối, xuống giường cái là phải bắt đầu thức dậy là niệm, niệm cho đến khi bước lên giường ngủ lại đắp mền nằm nó vẫn còn niệm, niệm như thế một ngày mới liên tục như vậy mới được 100.000 câu Phật hiệu. Thì niệm như vậy quý vị đâu còn thời gian nghĩ con, nghĩ cháu, nghĩ này nghĩ kia, nghĩ gì nữa hết rồi, thì chắc chắn 3 năm niệm Phật thành phiến, đúng rồi, không nghi ngờ, không xen tạp, không gián đoạn làm được thì thành công. Có ai tu vậy không quý vị? Đa số người nào cũng nói tôi rất mong muốn vãng sanh, rất mong là thành công, nhưng mà tu có tu như vậy đâu. Đấy, cho nên là học giảng kinh, học Phật pháp vân vân, nghe thì cái từ thì anh nghe thì mình nghe, bây giờ thì mình nghe pháp thì mình xen tạp đó, có xen tạp, nhưng mà mình tại vì mình thấy tu bằng phương pháp của mình, vừa nghe pháp vừa niệm Phật thì cũng được. Đấy, thì nghe pháp thì nghe cho nghe vô tập trung nghe, đừng nghĩ lung tung lang tang. Còn đa phần đồng tu nghĩ lung tung nhiều, người nữ vọng tưởng nhiều hơn người nam, tại vì nghiệp người nữ thường đa số vọng tưởng, vọng gì nhiều nhất? Vọng gia đình nhiều nhất, người nam ít vọng về gia đình. Người nam sống bằng lý trí à, tất cả thế gian bình thường. Cho nên đó bí quyết thù thắng ở đó đó. Bữa nay bà hôm nay có 3 điều quan trọng Thiền Trang trích ra trong tập 117 Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú 24. Mới dịch hôm qua, mới phiên dịch hôm qua, phiên dịch tới 2:30 sáng là xong luôn một tập. Tại Thiên Văn cố gắng làm thôi, thấy đàn hay thôi, không cần ngủ, không buồn ngủ thì cứ làm thế mà làm hết thôi. Vừa soạn bài hôm nay xong, giảng xong và vô phiên dịch mấy tiếng đồng hồ xong luôn tập nữa đó. Thì gì thấy pháp thủy sung mạng thường sanh tâm hoan hỷ, mình sống ở thế gian đúng thật có đáng đáng một ngày để sống. Còn nếu như mình sống ở thế gian một ngày khổ một ngày đau thì sống ở thế gian một ngày khổ thêm một ngày, đúng không ạ? Nên tâm thường đế trụ độ thế chi đạo rất quan trọng, phải tâm luôn luôn trong chánh pháp, tâm luôn luôn ở trong Phật pháp, rất là hấp dẫn, rất là hay. Nên chịu khó đi, cố gắng. Mình á không phải là không làm được, mà tại vì mình lười, mình không quyết chí, mình theo tập khí phiền não quá nhiều. Ví dụ như tu hành mà cái gì ăn uống một cái chút xíu thôi mà phiền não với ăn uống à, người ta dọn món này mình không thích ăn, dọn món kia không thích ăn, đó là mình gì? Thật ra không phải không làm được, dư sức làm được, nhưng mà sao không thích làm, thích theo phiền não chứ không thích theo tu hành, đâu được. À, cái gì mình thích học Phật pháp nhưng mà mình hay thích đi chơi à, vì sao thích đi chơi? Vì mình thích tùy theo phiền não, cho nên miệng nói gọi là ở trong phẩm 24, mai mốt chúng ta học tới phẩm 24 chánh nhân bản sanh à, tam bối bản sanh, trong đó có lời của ngài Hoằng Niệm Tổ gọi là miệng đàm tịnh nghiệp tâm liến trần duyên như thị cầu sanh à, tức là miệng thì nói bàn luận về tịnh nghiệp tây phương không muốn vãng sanh không ạ, nhưng mà tâm liến trần gian à, như thị cầu sanh, mà cầu sanh như thế hãy đãi đắc năm con lừa đi, hãy đợi đến năm con lừa đi, tức là cuối cùng hãy đợi năm con lừa, 12 con giáp không có năm con lừa, cho nên là cuối cùng không có vãng sanh à. Cho nên hòa thượng nói vậy thì quý vị tiêu rồi, quý vị xong rồi đó. Cho nên là thật sự nói thì nói rất dễ nhưng mà chả mấy ai làm. Vì sao? Mình quen là thật sự mình chúng sanh quen trong sanh tử, cho nên không có sống được trong pháp thủy sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ được, mình thường sống trong vật chất thế gian quen là, nên ham cầu trong cầu thế gian thì dễ, mà trong cầu Phật pháp là một khó vô cùng. Cho nên không biết làm sao nữa, thôi thì mình cứ học theo năm tháng chuyển dần, ai chuyển được thì người đó có nhờ, không chuyển được thôi đó, đời này cũng kết được duyên rồi, đời sau rồi kiếp sau rồi đến một đời kiếp nào cũng sẽ được thành tựu, chúng ta sẽ gặp nhau tại Tây phương cực lạc hết đó mà. Thôi từ từ an ủi như vậy đi ha. Bây giờ chúng ta tới mục kỷ nhị, tức là F2, thù thắng quyền đức phân bát, tức là chia ra làm tám, tức là quyền đức thù thắng. Quyền này là không phải quyền của quyền là quyền hành, mà đây là quyền của chữ quyền ở trong quyền phương tiện đó, phương tiện thù thắng á, đức của phương tiện thù thắng à, chia ra mà năm chia thành tám phần. Tám đây là thương thương thù thắng, là độ sanh, độ thắng thì thể hiện tám tướng thành đạo. Thì chúng ta coi ở trong này giáp ất bính đinh mậu kỷ canh à, canh nhất tức là G1 hạ sanh, tướng thứ nhất trong tám tướng hành đạo là hạ sanh. Hạ sanh kinh tức là kinh văn, xả đau súc tức là xả trời đau súc, tức là Bồ Tát á từ trời đau súc xuống, đúng không ạ? Như Đại Di Lặc Bồ Tát á là đến trời Bồ Tát nội nguyện trời đau súc, bây giờ bỏ trời đau súc đi để mà xuống xả trời đạo súc, thì đó là tướng thứ nhất trong tám tướng thành đạo, tức là tám tướng thành đạo để thể hiện thành Phật. Bồ Tát nào thành Phật cũng thể hiện tám tướng này. Giải thượng đoạn mạc nhị cứu, nhập Phật pháp tạng cứu cánh bị ngạn, tức là hai câu nhập tập Phật pháp tạng cứu cánh bị ngạn ở đoạn cuối cuối ở đoạn trên. À, đó là đoạn trên đó, thì hai câu cuối đó là nhập Phật pháp tạng và cứu cánh bị ngạn. Tái tán đại sĩ chi thật đức, là lại tán thán về cái đức thật của đại sĩ, đức thật là cái đức thật sự đó, còn quyền đức là quyền phương tiện. Cho nên có hai đức, một là quyền đức hay thật đức, đức là thật sự, ví dụ như nói về trí huệ cái gì thần thông rồi đó, là các ngài đó là đức thật. À, trí huệ thần thông, còn đây quyền đức á, là quyền biến phương tiện mà thôi, chứ không phải là dựa vào thật đức để mà để ứng hóa đối với chúng sanh để độ sanh. Kim văn cập hạ văn lưỡng đoạn, tức là hai cái đoạn văn này và đoạn văn sau đó, tức là tiếp tục hai đoạn nữa, tái tán Bồ Tát phổ ưu thập phương thị hiện bát tướng thành đạo chi thù thắng quyền đức, thì lại tán thán và khen ngợi đó cái quyền đức thù thắng mà của các vị Bồ Tát rộng ở thị hiện tám tướng thành đạo, tức là thành Phật đó ở 10 phương. Vì hiểu mà, tức là hai câu cuối ở đoạn trên á thì là gì, là tán thán về thật đức nhập Phật Pháp Tạng, tức là các ngài chứng được cái tạng pháp của Như Lai, rồi các ngài đến rốt ráo đến bờ kia, là rốt ráo đến bờ bờ biển ngạn là bờ kia giải thoát, đó là cái đức thực tế của ngài mà các ngài chứng được như vậy. Nhưng mà còn còn ở đây ta nói là tán thán, còn ở đoạn đoạn này ấy, và đoạn sau đó hai đoạn ấy, thì lại tán thán quyền đức thù thắng của Bồ Tát. Quyền đức tức là đức đi quyền biến phương tiện để mà là làm lợi sanh cho chúng sanh, đúng không ạ? Thì bây giờ phải có phương tiện, ví dụ như thị hiện tám tướng hành đạo, mới đầu là phải xả trời đỏ súc, từ trời đỏ súc xuống, ví dụ ngài Di Lặc tương lai ngài cũng vậy, ngài cũng từ trời đỏ súc xuống để mà xuống vương cung, ví dụ như Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 3.000 năm trước ngài cũng từ nội viện trời đỏ súc, ngài thị hiện làm xuống vô bụng của mẫu hậu Ma Gia phu nhân đó, sau đó rồi sanh ra làm thái tử, rồi bắt đầu lớn lên, rồi bắt đầu đi xuất gia, rồi khổ hạnh, rồi học đạo một hồi tới vân vân, rồi mới ngài mới thành Phật. Thành Phật rồi chuyển pháp luân, giảng kinh thuyết pháp 49 năm, rồi cuối cùng ngài nhập Niết Bàn. Thì đó là tám tướng thành đạo, đó là thị hiện thôi. Nhưng mà đó thị hiện, cho nên đó không phải thật đức, đó là quyền biến phương tiện mà thôi, cho nên nó gọi là quyền đức. Còn thật đức của ngài là gì? Ngài đã chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác từ lâu rồi, ngài có trí huệ vô biên rồi, ngài đã rốt ráo đến người kia, gọi là nhập Phật Pháp Tạng, tức là ngài vào được cái tạng pháp của chư Phật rồi, tức là ngài chứng được cái tạng pháp, tức là ngài nắm được kho báu pháp rồi. Rồi ngài gì, cứu cánh bị ngạn, tức là ngài rốt ráo đến bờ kia, tức là ngài thành Phật một cách rốt ráo viên mãn rồi. Đó là thật của ngài. Còn đây quyền biến phương tiện, quyền là gì, quyền biến phương tiện ra thôi, thì hiện tôi chưa thành Phật, tôi từ trời đạo xuất tới xuống là vô dương cung nè, rồi xuống làm thái tử nè, vân vân, là giả bộ nghi ngây nghi ngơ, rồi lên cưới gia du đà la nè, rồi rồi gì nữa, rồi đi ra bốn cửa thành, đúng không? Lần đầu tiên thấy người gì quý vị, được bốn cửa thành, Đức Phật Thích Ca đi dạo bốn cửa thành. Cửa thành thứ nhất mà thấy người già đi lẩm cẩm, đúng không? Già đi lẩm cẩm, nó hỏi ủa sa nạc đấy, người này người thế nào vậy? Đó, người già. Già là sao? Họ sẽ yếu, sức khỏe yếu, họ đi lưng sẽ gù, đi khụ 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 như vậy đó. Rồi cái lúc đó thái tử mới nói ủa vậy ta mới muốn có già không, có không? Sa nạc nói ai cũng già hết. Bắt đầu ngày buồn quá đi về, tại sao? Ui chá, sao chúng sanh nó khờ quá. Đó là ngài thị hiện thôi, ngài thị hiện thôi. Mà trong khi đó vua Tịnh Phạn đó đã ngăn cản hết rồi, ngày hôm đó cấm người già, cấm người bệnh, cấm người gì ra đường. Vậy ở đâu ra có người già? Ở trong bộ kinh thì ngăn quên tên bộ kinh rồi, trong bộ kinh đó lúc giảng giữa tháng thì ngăn có trích ra là người già đó chính là vua, không phải vua mà từ cõi trời định cư xuống đó thì hiện biến ra để diễn vai đó quý vị, diễn cho nó tròn vai, mỗi người diễn một vai. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diễn cái vai thái tử khờ khờ đi không biết gì vậy đó, còn chư thiên xuống diễn cái vai người già. Rồi cửa thành thứ hai là gì, lần thứ hai đi lâu lâu vua dẹp, bảo dẹp hết đi, đừng có để có hiện tượng gì hết. Bây giờ tới người bệnh đó, ra năng ra có người ra bệnh cũng ở cõi trời chư thiên, cho nên vua Tịnh Phạn cũng thua luôn. Vua Tịnh Phạn gì ngăn cấm hết người bệnh người già rồi vân vân, cho toàn người trẻ ra múa hát để thái tử không thấy sự vô thường, thái tử mới ở trong cung thành được chứ, thấy vô thường đi xuất gia mới sao. Tại vì hồi đó đi xuất gia là tu theo 94 giáo phái ngoại đạo, là họ thấy vô thường cho nên họ đi xuất gia. Đó, thái tử cũng thực hiện như vậy đó. Rồi tầng thứ ba đi ra cửa thành thấy gì, chết, có người mấy người khiêng đi khóc sướt mướt là đưa tới bờ sông rồi đốt rồi vân vân. Mà trong khi đó vua Tịnh Phạn đã ngăn cản hết cỡ rồi. Vì sao? Vì bởi vì lúc đó là cõi trời dùng phép mà, làm sao vua Tịnh Phạn thắng được, đúng không? Cho nên là đó là thị hiện thôi đó, chứ thực tế ngài lâu thôi, ta đã từ thành Phật đã lâu rồi, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói ta đã từ thành Phật từ kiếp lâu xa rồi, đâu có phải bây giờ đâu, đó mới thật đức đó. Còn đó là đây là quyền đức mà thôi. Cho nên đây cũng vậy, các vị Bồ Tát này cũng thể hiện đây là đoạn ca ngợi về quyền đức, tán thán về quyền đức. Còn thật đức là tán thán ở trên rồi, nhập Phật Pháp Tạng cứu cánh bửu ngạn đó, đó là đức thật của ngài đó. Như vậy hai câu cuối đoạn trên, nhập Phật Pháp Tạng cứu cánh bỉ ngạn, lại tán thán thật đức của chư vị đại sĩ. Hai đoạn văn này, đoạn văn này và văn sau đó và sau đây là tiếp tục khen ngợi quyền đức thù thắng của Bồ Tát rộng ở mười phương, thể hiện tám tướng hành đạo đó, thì đó là thể hiện như thế. Thì hôm nay có lẽ là hết giờ rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ câu kinh văn. Hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu từ đây là xả đâu xúc, giáng vương cung, khí vị xuất gia, khổ hạnh học đạo. Đó, đây là tám tướng hành đạo. Từ đây, để chúng ta sẵn rồi chúng ta ráng học luôn câu này đi. Đó, thì đây đây ngài chú giải là xả đâu xúc, giáng vương cung, khí vị xuất gia, khổ hạnh học đạo, chấm 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 chấm. Biểu bát tướng thành đạo là biểu thị tám tướng thành đạo, hay là thị hiện ra đây đây là tám tướng thành đạo. Từ đoạn là xả trời đau súc nè, giáng sanh vào cung vua nè, rồi bỏ ngôi vị mà đi xuất gia nè, bỏ ngôi vị đó, thái tử không làm vua nữa, đi xuất gia, rồi ngài thị hiện khổ hạnh học đạo, rồi vân vân, làm tác tự thị hiện thị chỗ thuận thế gian cố, hàng phục ma án, rồi vân vân, đó đoạn dài như vậy đó, đến khi nhập niết bàn thì đó là tám tướng hành đạo. Đảng kỳ vị bất nhất, nhưng mà các cái vị đó đó, các cái vị đó, địa vị đó thì không có các vị trí ở trong đó, tức là vị này là vị trí á, thì trong đó không có đồng nhất, không có thống nhất. Phàm hữu ngũ đẳng thì thường là có năm thiệt, tức là ở đây á, nói tám tướng hành đạo nhưng mà thật ra là cũng không có giống nhau, nhiều thuyết lắm, có năm thuyết. Ở đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tám tướng thành đạo này đó. Thì ở đây chúng ta sẽ đợi hôm sau chúng ta sẽ đọc lại đoạn này. Xả trời đau súc, giáng sanh cung vua, bỏ ngôi vị mà xuất gia, khổ hạnh học đạo, chấm chấm chấm. Vị thị tám tướng thành đạo nhưng vị trí trong đó không thống nhất, thường có năm thiết đó. Thì ở đây có nhiều cách nói, cho nên có khi nói cách này nói cách kia, thì cái này chúng ta sẽ chư vị này, nhưng vị trí trong đó thì vị trí này là vị trí gì, đây là phải nói là địa vị, vị này là địa vị trong đó cũng không thống nhất, thì cái vị là địa vị thì có năm thiết, chúng ta sẽ tìm hiểu ở bữa sau ha. Hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây, hẹn quý vị vào bữa sau chúng ta sẽ tìm tới bài 54, chúng ta sẽ học tiếp về tám tướng thành đạo này. Thì thời gian hôm nay cũng hết rồi. Để kính chúc quý vị luôn luôn an lạc. Hẹn quý vị vào hôm khác. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca đề tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị. A Di Đà Phật.